Chương 985, công thành cao liễu, hạ, chương 985, công thành cao liễu, hạ. Bọn họ chiếm cứ lấy ở trên cao nhìn xuống ưu thế vị trí, trường thương trong tay, đại kích càng không ngừng vung dậy, hung hăng đâm về những cái kia tính toán bỏ lên trên hàng tốt. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm liên tục không ngừng. Ngắn ngủi một chút thời gian, liền đã có 5-6 cỗ thi thể từ đầu tường rơi xuống phía dưới. Cứ việc hàng tốt bọn họ liều mạng muốn tiếp cận tường thành, nhưng bởi vì quân phòng thủ ương ngạnh chống cự, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đối phương nghiêm mật phòng tuyến. Mắt thấy cường công vô vọng, một tên quân phòng thủ gầm thét một tiếng, nhận lấy cái chết. Lập tức dùng hết lực khí toàn thân, đem trong tay dầu hỏa hộp hung hăng đập về phía xe thang mây. Theo dầu hỏa hộp phá tan đến, đốt dầu hỏa. Thế lửa cũng không giống trong tưởng tượng như thế tấn mãnh dị thường. Lại thêm xe thang mây cái kia khổng lồ thân thể, liền tính muốn đưa nó triệt để tiêu hủy, chỉ sợ cũng phải hao phí 1-2 canh giờ lâu. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt lại giống như một luồng áp lực vô hình, làm cho này bọn lính đầu hàng lòng sinh hoảng hốt. Mặc dù như thế, bọn họ phía sau đám kia hung ác tàn bạo, cầm trong tay binh khí đóng quân còn tại càng không ngừng cao giọng hô quát thúc giục, ép buộc những này hàng tốt bọn họ chỉ có thể cắn chặt răng, túi đầu liều mạng hướng đầu tường vọt mạnh đi qua. Đứng tại xe công thành đỉnh cung tiễn thủ bọn họ cũng vậy không chút nào yếu thế, nhộn nhịp dương cung lắp tên, liên tục không ngừng đem từng nhánh vô cùng sắc bén mũi tên bắn về phía đầu tường. Trong lúc nhất thời, dầm dạp chẳng chịt mưa tên giống như cá giết sang sông đồng dạng phô thiên cái địa mà đến, rơi đập tại thủ thành quân trận bên trong, dẫn phát từng trận rối loạn cùng khủng hoảng. Bởi vì đầu tường công sự phòng ngự kiên cố dị thường, những này mũi tên cũng không có đối quân phòng thủ tạo thành quá mức nghiêm trọng sát thương. Trừ chiếc kia cự hình xe thang mây bên ngoài, càng nhiều loại cái thang cũng bị cấp tốc vận chuyển đến dưới thành, đồng thời dựng đứng lên. Mỗi một cái thang đỉnh chóp đều treo một cái chĩu nặng lớn móc sắt, có thể xít sao câu ở tường thành, bảo đảm leo lên người có khả năng an toàn ổn định trên mặt đất tường. Treo lên trên. Các ngươi đám phế vật này, nếu ai dám lề mề một cái, lao tử lập tức muốn cái mạng nhỏ của hắn. Những cái kia hung thần ác sát đóng quân bọn họ một bên lớn tiếng gào thét, một bên dùng sức xô đẩy bên người hàng tốt, bức bách bọn họ mau chóng leo lên tường thành. Đối với bất luận cái gì hơi có do dự hoặc lùi bước chi ý người, đóng quân bọn họ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, hoặc là một trận đấm đá, hoặc là dứt khoát giơ tay chém xuống tại chỗ chém giết. Đối mặt như vậy tàn khốc vô tình uy hiếp cùng chèn ép, nguyên bản đã thất kinh hàng tốt đội ngũ thay đổi đến càng hỗn loạn không chịu nổi, nhưng tại bản năng cầu sinh điều khiển, bọn họ y nguyên khó khăn hướng về phía trước xung phong xông vào trận địa. Ngay sau đó chính là một vòng lại một vòng kinh tâm động phách rơi xuống. Từ thang mây hoặc là cái thang cấp trên thẳng tắp ngã xuống. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Mà trận này công thành chiến huyết tinh cùng mãnh liệt trình độ, đến đây cuối cùng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, trên đầu thành thỉnh thoảng có cự thạch lăn xuống mà xuống, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đập về phía công thành phương, vô số máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, phản phất tại nói chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Trừ cái đó ra, còn có cái kia mang theo bén nhọn gai sắt to lớn gỗ lăn, giống như một cái hung mãnh như cự thú điên cuồng quét ngang mà qua. Chỉ cần hơi không cẩn thận bị nó lao tới thân thể, liền sẽ lập tức thụ thương, nếu là không may tới chính diện va chạm, thì tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trên tường thành mưa tên cũng như cá giết sang sông đồng dạng liên tục không ngừng hạ lạc. Cứ việc so với ban đầu giai đoạn đã không tại như vậy dày đặc như mưa, nhưng thủy chung chưa từng ngừng qua một lát. Vô luận là phe tấn công vẫn là phòng thủ phương đều thừa nhận áp lực thật lớn, thời gian trôi qua dị thường khó khăn khốn khổ. Mà nằm ở xe công thành bên trên Tịnh Châu quân cung tiễn thủ bọn họ càng là không lưu tình chút nào, bọn họ từ trên cao nhìn xuống hướng về đầu tường phát động một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Những này mũi tên giống như mưa rơi bay là tả vai xuống đến, cho thủ thành binh sĩ mang đến trầm trọng đả kích. Có thể không chút nào khoa trương nói, quân phòng thủ bị tuyệt đại bộ phận thương vong đều là nguồn gốc từ cái này chi xe công thành bên trên tinh nhuệ cung thủ bộ đội. Nhưng uy hiếp xa không chỉ tại đây, không chỉ là hướng trên đỉnh đầu tồn tại đại lượng cung tiễn thủ tùy thời mà động, liền dưới tường thành cũng có đông đảo cung tiễn thủ ẩn thân trong đó, đồng thời duy trì liên tục không ngừng mà hướng về đầu tường chút xuống hỏa lực. Hiển nhiên, Tịnh Châu quân mưu đồ mượn nhờ loại này toàn bộ phương hướng, nhiều cấp độ cung tiễn thế công đến triệt để ngăn chặn trên đầu thành quân phòng thủ lực lượng. Trừ kể trên đủ loại thủ đoạn bên ngoài, trên chiến trường còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Xe bắn đá ngay tại thường xuyên đem từng khối cự thạch ném hướng kiên cố vô cùng tường thành. Sang nọ cũng là một khắc càng không ngừng hướng đầu tường bắn ra chí mạng tên nỏ. Tịnh Châu quân tựa hồ cũng không đem những cái kia hàng tốt coi là chân chính trên ý nghĩa người một nhà đối đãi, ngược lại vẹn vẹn đem coi là một loại giá rẻ lại có thể tùy ý tiêu hao sử dụng vật tư mà thôi. Một doanh lại một doanh hàng tốt giống như là thủy triều tuôn hướng chiến trường, bọn họ khuôn mặt tiểu tụy, bước chân lảo đảo bị xua đuổi đến tiền tuyến. Những người này nguyên bản đều là đại quận binh sĩ, bây giờ lại thành Tịnh Châu quân trong tay công cụ, bị ép tham dự trận này tàn khốc chiến đấu. Mà những cái kia nghĩ bằng vào quân công tiến vào Tịnh Châu quân hàng ngũ gia tộc tử đệ bọn họ, giờ phút này cũng vậy lâm vào to lớn hoàn cảnh khó khăn. Tại ngắn ngủi một ngày công thành chiến cái này bên trong, bọn họ gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương, thương vong thảm trọng. Đối mặt kiên cố ba mặt tường thành, Tịnh Châu quân không ngừng điều động hàng tốt phát động công kích mãnh liệt. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn cứ chưa thể thành công công chiếm thành trì, nhưng thông qua thời gian dài kịch chiến, Tịnh Châu quân đối trên đầu thành quân phòng thủ thực lực đã có đại khái hiểu rõ. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Đặng Chi ngồi tại trong doanh trướng, vùi đầu xử lý phức tạp quân vụ. Hắn cau mày, trong lòng âm thầm thở dài, nếu là ta thủ hạ nắm giữ 2 vạn tên phụ binh, Cao Liễu huyện nhất định có khả năng tại trong vòng 1 ngày chiếm lĩnh. Hiện thực lại là như thế bất đắc dĩ, hắn xuất lĩnh quân đội cũng không phải là toàn bộ từ tinh binh cường tướng tạo thành. Vô luận là hàng tốt vẫn là đóng quân, thậm chí bao gồm quân hộ ở bên trong, đều khó mà gánh chịu trách nhiệm. Chân chính có khả năng dựa vào chỉ có số lượng không nhiều cấm quân. Có thể là, muốn để cấm quân đi mạo hiểm công thành nói nghe thì dễ. Trừ phi đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không Đặng Chi tuyệt sẽ không tùy tiện điều động bọn họ đi sông pha chiến đấu, bổ khuyết chiến hào. Cứ như vậy, trong tay Đặng Chi mặc dù nắm giữ đại lượng binh lực, nhưng trên thực tế cũng không thể phát huy ra cửa ải quá lớn chốt tác dụng. Đóng quân cùng hàng tốt căn bản là không có cách đảm nhiệm chiến đấu kịch liệt, mà quân hộ bởi vì thiếu hụt hoàn mỹ trang bị hỗ trợ, thực lực trình độ cũng vậy tương đối có hạn, còn lâu mới được xưng là tinh nhuệ chi sư. Dựa vào những này nhị tuyến bộ đội, Newton một lần hành động chiếm lĩnh tòa này kiên cố thành trì, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền, mơ mộng hao huyền. Bởi vậy, trận này công thành chi chiến, suy cho cùng vẫn là muốn đánh lâu dài. Chậm rãi tiêu hao địch nhân, mãi đến bọn họ sức cùng lực kiệt, không cách nào lại tiếp tục thủ vững đi xuống mới thôi. Dù sao, Tịnh Châu quân binh lực khoảng chừng Cao Liễu huyện gấp 3-4 lần nhiều, mà còn phía sau còn có toàn bộ Tịnh Châu địa khu xem như cường đại hậu thuẫn. Thực tế không được, còn có thể hướng đại tướng quân cầu viện, mời hắn lại nhiều phân phối một chút đóng quân hoặc quân hộ tới tiếp viện. Dù sao, Tịnh Châu chính là không bao giờ thiếu thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, đặc biệt là những cái kia đầy cõi lòng chí khí hào hùng, cấp bách hy vọng thông qua lập chiến công thu hoạch ruộng đồng thanh niên nhiệt huyết bọn họ, có thể nói là nhiều vô số kể. Tại Tịnh Châu nơi này, hoàn toàn là dựa theo người lập hạ chiến công đến phân phối ruộng tốt. Kể từ đó, đối với mỗi một cái xuất thân nghèo khổ tầng dưới chót thanh niên mà nói, dấn thân vào quân lữ không thể nghi ngờ trở thành bọn họ thực hiện giai tầng vượt qua, thần tốc lên như diều gặp gió không có con đường thứ hai. Cho dù là những cái kia hào môn vọng tộc công tử ca nhi, vì có khả năng thuận lợi đưa thân tại Tịnh Châu quân cái này khổng lồ mà nghiêm mật quân sự hệ thống bên trong, thường thường cũng sẽ không tiết phái ra gia tộc bên trong tuổi trẻ hậu bối đi ứng trình nhập ngũ. Bây giờ Tịnh Châu duy chỉ có không thiếu hụt nguyện ý nhập ngũ người. Từ khi năm nay Đông Trinh mà về sau, Tịnh Châu phương diện liền bắt đầu đại lượng chiêu mộ từ Hà Bắc cùng với Trung Nguyên khu vực lưu vong mà đến nạn dân, thậm chí liền những cái kia bị đánh tan khăn vàng quân cũng vậy cùng nhau thu vào dưới trướng. Cái này khiến Tịnh Châu quân nhân khẩu gần như gấp bội, căn bản không thiếu người. Chú đóng ở Cao Liễu huyện thành bên ngoài Tịnh Châu quân đội đã liên tục phát động dài đến 3 ngày lâu mãnh liệt thế công, trong đó cơ hồ khiến tất cả đóng quân cùng hàng binh đều thay nhau ra trận xung phong qua một lần. Mặc dù như thế cố gắng, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào đánh hạ Cao Liễu huyện. Tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, vô luận là đóng quân vẫn là hàng binh đều bị thảm trọng thương vong, tổng cộng cao đạt hơn 8000 người. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, Đặng Chi ý thức được không thể lại tiếp tục cường công xuống đi, nhất định phải tạm thời đình chỉ tiến công, để đóng quân cùng hàng tốt bọn họ được đến một chút thở dốc không gian. Bởi vì thời gian dài cường độ cao công thành hành động, các loại khí giới công thành đã tổn hại nghiêm trọng thậm chí gần như toàn bộ tổn hại, nhu cầu cấp bách một lần nữa chế tạo bổ sung. Vì vậy, đóng quân cùng hàng tốt bọn họ lại ngựa không dừng vó chặt cây rơi phụ cận ba tòa trên đỉnh núi tất cả cây cối, đồng thời lợi dụng những này vật liệu gỗ tỉ mỉ chế tạo ra mấy chục chiếc xe bắn đá, xe thang lây, xe công thành, xung đột nhau các thức các dạng công thành lợi khí. Thông qua khoảng thời gian này bận rộn, đóng quân cùng hàng tốt bọn họ không những hoàn thành khí giới công thành chữa trị công tác, còn thu được quý giá 3 ngày chỉnh đốn kỳ, có thể thoáng thở một cái. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, một vòng mới công thành chiến sắp đánh vang. Bất quá lần này tình huống có chỗ khác biệt, không tại vẹn vẹn dựa vào đóng quân cùng hàng tốt đến phát động công kích. Đặng Chi hạ lệnh để quân hộ bọn họ cũng vậy ném vào đến chiến đấu bên trong tới. Nhưng hắn cũng không như phía trước như vậy chỉ huy đóng quân cùng hàng tốt một dạng, áp dụng người lô mãng biển chiến thuật điều động quân hộ bọn họ như ong vỡ tổ phóng tới tường thành phát động tấn công mạnh. Đặng Chi đưa ánh mắt về phía trong quân Trường Sử, sau đó ra lệnh, đi đem trong quân doanh 800 phó giáp trụ cùng 800 vạn tiền đồng triệu tập tới. Trường Sử lĩnh mệnh phía sau không dám thất lễ, cấp tốc tiến về kho vũ khí chấp hành điều khiển nhiệm vụ. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Đặng Chi nhìn thấy cái kia 800 cố đủ loại kiểu dáng, khác biệt loại hình giáp trụ chỉnh tề bày ra tại nơi đó, bên cạnh thì để đầy tiền đồng cái sọt. Đối với những cái kia tiền đồng, Đặng Chi vẹn vẹn tùy ý nhìn lướt qua, liền đem lực chú ý hoàn toàn tập trung đến trước mắt bên trên giáp trụ những thứ này. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những này giáp trụ nơi phát ra phức tạp, có chút hiển nhiên là đến từ trong cấm quân không may người chết trận trên thân, bọn họ trang bị trải qua đặc thù xử lý phía sau bị ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn, một số khác thì rõ ràng thuộc về vũ châu trong quân đội binh sĩ tước đoạt áo giáp, ngoài ra, còn có chút ít là đầu hàng quân địch lưu lại giáp trụ. Chương 986, tuyển chọn phong quân, thượng, chương 986, tuyển chọn phong quân, thượng. Cứ việc số lượng đông đảo, nhưng đại bộ phận giáp trụ đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại trình độ nhất định tổn hại hoặc tàn khuyết không đầy đủ chỗ, bất quá toàn bộ đến nói vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Tại đối nhóm này giáp trụ tiến hành một phen dò xét về sau, Đặng Chi quyết định thật nhanh ra lệnh nói, lên đường đi, tiến về quân hộ đại doanh. Lời còn chưa dứt, hắn đã xung phong đi đầu sách lập tức đường, một ngựa đi đầu xông vào đội ngũ phía trước. Mà đi theo hắn thì là một đám bọn dân phu, bọn họ ra sức đẩy mạnh chứa đầy hàng hóa xe ngựa, đi sát đằng sau tại sau lưng Đặng Chi. Cũng không lâu lắm, mọi người liền thuận lợi đến quân hộ đại doanh vị trí. Sau khi biết được tin tức này, Lư Côn không dám thất lễ, vội vàng thả ra trong tay công việc chạy đến nghênh đón. Bởi vì thân mặc nặng nề cứng rắn trọng giáp, làm cho Lư Côn khó mà uốn gối quỳ xuống đất hành lễ, vì vậy hắn đành phải khom người xuống, ôm quyền thi lễ đồng thời cao giọng hô, tham kiến hậu tướng quân. Truyền lệnh xuống, lập tức tại trong quân chiêu mộ 800 tên cảm tử chi tráng sĩ. Báo cho mọi người, nếu có thể thành công phá thành, thì có thể tấn thăng làm phụ binh, đồng thời ban thưởng 100 mẫu ruộng tốt cùng ngàn tiền, dù cho không may bỏ mình xa trường, người nhà vẫn có thể nhận lấy 10000 tiền cứu trợ, lại trong nhà trưởng tử có quyền thừa tập tất cả gia sản. Đặng Chi lời ít mà ý nhiều, không có chút nào dây dưa dài dòng chi ý, hắn hai mắt sáng ngời có thần, chăm chú nhìn trước mắt Lư Côn, ngựa khí kiên quyết địa hạ đạt mệnh lệnh. Lư Côn nghe thấy lời ấy, trong lòng chấn động mạnh một cái, ánh mắt cấp tốc cùng hậu tướng quân giao hội, chỉ thấy cái sau ánh mắt kiên nghị quả cảm, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm khí thế. Lư Côn lúc này ôm quyền thi lễ, bày tỏ tuân mệnh làm theo. Sau đó quay người xài bước rời đi, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Ra đến doanh trướng về sau, Lư Côn ngựa không dừng vó chạy tới chính mình thống suất chi kia từ 3000 tên vệ sở quân hộ tạo thành đội ngũ trước mặt. Hắn đứng vững thân hình, hít sâu một hơi, giật ra giọng, đem vừa rồi từ hậu tướng quân nơi đó tiếp thu đến chỉ lệnh mỗi chữ mỗi câu cao giọng la lên đi ra, hiện đặc chiêu quên 800 cảm tử chi sĩ, một khi đánh hạ tường thành, liền có thể vinh dự trở thành phụ binh, đồng thời còn sẽ ban cho 100 mẫu đất màu mỡ, 1000 tiền xem như khen thưởng. Cho dù cuối cùng anh liệt hy sinh, cũng có thể thu hoạch được 10000 tiền cứu trợ, mà các ngươi gia quyến thì có thể đa phần đến 50 mẫu đất canh tác, trong nhà trưởng tử có thể kế thừa toàn bộ gia sản. Lư Côn đem những này hậu đãi ngộ trước mặt mọi người hướng 3000 danh tướng sĩ biểu thị công khai xong xuôi, nhưng gặp chúng quân hộ bọn họ nhộn nhịp nhìn nhau không phản bắt được. Bình tĩnh mà xem xét, dạng này vật chất bên trên ban thưởng thực tế không tính là đặc biệt mê người. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số bình thường quân hộ mà nói, chỉ là 1000 tiền cùng 100 mẫu đất cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, bọn họ bản thân liền hoặc nhiều hoặc ít đều có đủ số lượng nhất định tài phú cùng sản nghiệp. Trong đó chân chính có lực hấp dẫn, sợ rằng chỉ có thăng nhiệm phủ binh đầu này khoản. Dù sao phủ binh qua cách sống cùng điều kiện, mới phù hợp một cái địa chủ vốn có tiêu chuẩn cùng đãi ngộ. Nếu mà so sánh, quân hộ bọn họ cho dù trên danh nghĩa có được 100 mẫu ruộng đồng, nhưng trên thực tế những này thổ địa nhưng là lệ thuộc vào vệ sở tất cả. Không những như vậy, bọn họ mỗi năm đều phải hướng vệ sở nộp lên trên dòng giá 3 thành thu hoạch xem như thu thuế, mà còn những này cái gọi là đất canh tác cũng không phải là có sẵn có thể dùng chi địa, mà là cần quân hộ bọn họ tự mình đi khai thác, cày cấy mới có thể thu được sản xuất. Mỗi cái quân hộ có khả năng trồng trọt thổ địa diện tích bị nghiêm ngặt hạn chế tại nhiều nhất không hơn 100 mẫu mà thôi, nếu như muốn mở rộng quy mô thì căn bản không thể nào nói đến. Ngoài ra, quân hộ bọn họ trừ phải hoàn thành nhà mình đồng ruộng lao động bên ngoài, còn phải hiệp trợ vệ sở tiến hành xung quanh địa khu thổ địa khai hoang công tác. Loại này thân phận quả thực liền cùng những cái kia làm thuê cho lớn địa chủ tá điền giống như lúc. Trái lại phủ binh bên này, bọn họ danh nghĩa cái kia mảnh 100 mẫu đất có thể là chân thực về sở hữu cá nhân. Không những như vậy, bọn họ cần thiết giao nộp thuế má vẹn vẹn chỉ là một thành mà thôi. Một khi lên làm phủ binh, tùy theo mà đến các loại tiềm ẩn phúc lợi có thể nói nhiều không kể xiết. Dù sao từ xã hội giai tầng phân chia góc độ đến xem, đóng quân trên cơ bản giống như là hoàn toàn mất đi tự do thân thể đám nô lệ thân thể, mà bình thường quân hộ nhiều nhất cũng coi như là cái địa vị hơi cao một chút tá điền mà thôi. Thế nhưng nếu có thể may mắn trở thành một tên phủ binh, vậy liền mang ý nghĩa thực hiện một lần chất vượt qua, lát mình biến hóa trở thành danh xứng với thực trung nông. Càng có thể bằng vào tự thân trên chiến trường lập xuống chiến công, bọn họ còn có cơ hội từng bước tích lũy càng ngày càng nhiều thổ địa tài phú, cuối cùng trưởng thành là có được 500 mẫu ruộng tốt lớn địa chủ. Trừ cái đó ra, trở thành phủ binh phía sau nếu là lại lập đại công, sau này còn có nhìn được đến tấn thăng chức quan cơ hội, tiến tới đưa thân đến chân chính tướng quân hàng ngũ bên trong. Đây đối với những cái kia khát vọng thay đổi vận mệnh binh lính mà nói, có khả năng thành công chuyển biến thành phủ binh tuyệt đối xưng được là nhân sinh trên đường một tràng kinh thiên đại nghịch tập. Vào giờ phút này, quân hộ bọn họ trong đầu lý chính nhanh chóng tính toán trong đó lợi và hại được mất. Cao Liễu huyện công sự phòng ngự kiên cố, vững như thành đồng, muốn công phá nơi đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, phần này ban thưởng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay. Nếu như không thể xít sao nắm chặt lần này khó được kỳ ngộ, bọn họ đem vĩnh viễn không ngày nổi danh, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể yên lặng là vệ sở trồng trọt thổ địa. Mọi người ở đây do dự thời khắc, trong đám người một tên 20-30 tuổi khoảng chừng tinh tráng nam tử bỗng nhiên cao giọng hô, liều mạng. Dù sao trong nhà đã có hậu đại, dứt khoát buông tay đánh cược một lần, nói không chừng có thể xông ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp đến. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tên kia hán tử không chút do dự phóng ra kiên định bộ pháp, trực tiếp từ đội ngũ bên trong cất bước mà ra, đồng thời ổn ổn đương đương đứng ở Lư Côn trước mặt. Tên này hán tử chỉ mặc đơn bạc y phục, lại không sợ hãi chút nào giá lạnh, tay phải nắm chặt một thanh vô cùng sắc bén hoàn thủ đao, hai tay ôm quyền thi lễ, cao giọng nói với Lư Côn, tham tướng tại thượng, tiểu nhân cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Nhìn trước mắt vị này anh dũng không sợ tráng sĩ, Lư Côn không khỏi mừng rỡ, kích động đến lớn tiếng gọi tốt, người có chí, thật sự là đầu hảo hán. Đứng đến bản tướng sau lưng đến. Vừa rồi Lư Côn đem khen thưởng điều kiện một công bố xong, thế mà không người nào dám ứng thanh trả lời, điều này thực làm hắn lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản còn tìm nghĩ có phải là cho thủ lao quá ít một chút, đang định đi khẩn cầu hậu tướng quân lại thêm vào một điểm ban thưởng. Dù cho làm như vậy khả năng sẽ gặp phải dừng lại khiển trách cùng oán trách, nhưng lúc này thời khắc này Lư Côn đã không để ý tới rất nhiều. Dù sao, hắn thực tế nghĩ không ra mặt khác biện pháp tốt hơn, có thể ép buộc những binh lính này cam tâm tình nguyện gia nhập đội cảm tử nha. Hậu tướng quân chọn lựa đội cảm tử, hắn mục đích rõ ràng, chính là muốn công phá thành trì. Nếu như tuyển ra một đám không có tác dụng lớn người, đến lúc đó trách móc khẳng định là hắn Lư Côn. Bởi vậy, đối mặt dạng này gấp gáp mà nhiệm vụ trọng yếu, Lư Côn sao có thể không gấp? Cuối cùng có một người đứng ra, để trong lòng Lư Côn treo lấy tảng đá rơi xuống. Chiêu mộ 800 tên đội viên đội cảm tử cũng không thành vấn đề. Làm người này phóng ra kiên định bộ pháp lúc, nguyên bản do dự mặt khác quân hộ bọn họ phảng phất nhận lấy cổ vũ đồng dạng, nhộn nhịp quyết định, tham tướng, tiểu nhân ta cũng vậy nguyện liều chết một trận chiến. Tham tướng, thuộc hạ đồng dạng cam tâm tình nguyện. Liều một lần mệnh lại có làm sao? Nếu không được phó thác cho trời mà thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng hô liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều quân hộ không chút do dự đứng dậy. Trong chớp mắt, 800 cái danh ngạch liền đã đông nghịt, nhưng vẫn có liên tục không ngừng quân hộ xông lên tiến đến, tựa hồ sợ lạc hậu hơn người. Dù sao, mọi người thường thường có mãnh liệt theo nhiều người tâm lý, đặc biệt là tại có thể có lợi thời điểm càng là như vậy. Mắt thấy như thế nhiều người nô nước tấp nập báo danh, ai không muốn kiếm một chén canh. Kết quả là, những cái kia kẻ đến sau cũng vậy tranh nhau chen lấn theo sát giơ tay lên, bày tỏ nguyện ý gia nhập đội cảm tử hàng ngũ. Nhân số thực tế quá nhiều. Vì vậy, Lư Côn tranh thủ thời gian cao giọng hô, "Tốt, chỉ có thể tuyển nhận 800 người, phía sau chư vị lui xuống trước đi đi. Thật sự nếu không tiến hành ngăn cản, sợ rằng toàn bộ doanh địa đều sẽ như ong vỡ tổ chạy đi xung làm đội cảm tử. Dù sao lúc trước tiến công quân trại lúc, bọn họ cái này một doanh nhân mã thương vong thảm trọng, cứ việc về sau bổ sung một bộ phận quân hộ lính, nhưng vẫn chưa thể đạt tới đủ ngạch biên chế. Vốn nên có 3000 người đội ngũ, bây giờ trên thực tế chỉ có hơn 2400 người mà thôi. Lần này như lại từ bên trong điều ra 800 tên lính tiến đến công thành, vậy liền giống như nháy mắt rút đi dòng giá 1/3 binh lực. Kể từ đó, cái này 1/3 binh lực đầu nhập chiến trường về sau, đến tột cùng có khả năng có bao nhiêu người còn sống thực tế khó mà dự liệu. Húng chi từ trước mắt Cao Liễu huyện bày ra hương ngạnh chống cự trạng thái đến xem, Lư Côn đối với cái này 800 danh chiến sĩ có thể hay không may mắn còn sống sót gần như không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể nói. Hắn cũng không phải là không có chú ý tới hậu tướng quân chuyển đến cái kia xe cái gọi là giáp cụ trang bị. Bình tĩnh mà xem xét, những cái kia bất quá là một đống cũ nát không chịu nổi, cần một lần nữa lợi dụng hỏng khôi giáp mà thôi. Dạng này phòng hộ biện pháp tại đối mặt Cao Liễu huyện thành trên tường như mưa chút xuống dầu hỏa cùng với phô thiên cái địa mũi tên cùng nhấp nhô cự thạch lúc, quả thực chính là hạt cát trong sa mạc, không hề có tác dụng. Nói câu không dễ nghe lời nói, tại hậu tướng quân đã bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lấy cục thế trước mặt mà nói, như muốn thành công đánh hạ Cao Liễu huyện tòa thành trì này, duy nhất có thể đi kế sách chính là duy trì liên tục tiêu hao trong thành quân phòng thủ tài nguyên cho đến lương thảo đạn dược hầu như không còn, nếu không, chỉ dựa vào hiện có lực lượng muốn tại trong ngắn hạn thực hiện mục tiêu không khác người si nói mộng. Lư Côn mang theo cái này 800 tên cảm tử chi sĩ đi tới Đặng Chi trước mặt. Đặng Chi vững vàng đứng thẳng ở một chiếc cao lớn rộng rãi trên chiến xa, hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, quan sát phía dưới 800 cảm tử chi sĩ. Hôm nay, các ngươi sẽ thành quân đội chúng ta bên trong tiên phong lưới giao, tuyển chọn phong quân. Đặng Chi âm thanh to, âm vang có lực, phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu, để ở đây mỗi người cũng vì đó rung động. Hắn duỗi ra ngón tay hướng trên chiến xa trồng chất như núi kiên cố giáp trụ, tiếp lấy lại quay người ra hiệu bên cạnh trưng bày mấy chục cái tràn đầy tiền đồng sọt lớn, tiếp tục nói, mặc vào giáp trụ, dũng cảm tiến tới, công phá quân địch tường thành, bản tướng ổn thỏa trùng điệp ban thưởng các ngươi. Nghe đến đó, những cái kia nguyên bản thần sắc khẩn trương quân hộ bọn họ nhìn thấy cái kia một khung sọt tiền đồng cùng giáp trụ, nháy mắt trừng lớn hai mắt, viền mắt phím hồng. Bọn họ nằm mơ cũng không dám tin tưởng, chính mình lại có thể được đến giáp trụ. Chương 987, tuyển chọn phong quân, trùng, chương 987, tuyển chọn phong quân, trùng. Tịnh Châu trong quân giáp trụ tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Dưới tình huống bình thường đều sẽ đầu tiên phân phối cho tinh nhuệ cấm quân cùng với phủ binh sử dụng. Cứ việc Lý Huyên dẫn đầu đại quân trải qua vô số lần kịch chiến, dẹp xong rất nhiều trọng yếu thành trì, thậm chí một lần hành động cướp đoạt phồn hoa giàu có Lạc Dương thành, đồng thời từ trong thu hoạch được đại lượng thu được vật tư, nhưng bởi vì dưới trướng nắm giữ khổng lồ số lượng binh lực, vẹn vẹn phủ binh liền nhiều đến 13-14 vạn, mà cấm quân cũng có khoảng 3 vạn người, tổng cộng vượt qua 16-17 vạn chúng. Suy nghĩ thêm đến nhiều năm qua chiến tranh mang tới to lớn tiêu hao, trên thực tế toàn bộ Tịnh Châu quân giáp dẫn đầu chỉ có là 7 thành mà thôi. Cũng chính là nói vẫn có 3 thành phủ binh chưa thể phân phối trọn vẹn hoàn chỉnh lại chất lượng thượng thừa giáp trụ. Bởi vậy, có thể nói giáp trụ loại này khan hiếm vật tư, liền phủ binh đều không thể hoàn toàn phân phối xong xuôi, càng đừng đề cập những cái kia ở vào hàng hai địa vị quân hộ. Rất nhiều quân hộ có giáp trụ cũng không phải là từ quan phủ thống nhất xứng phát, mà là bọn họ bằng vào tự thân bắt được mà đến. Bởi vì trường kỳ sử dụng lại thiếu hụt ổn thỏa tốt đẹp bảo dưỡng giữ gìn, những này giáp trụ thường thường đã là rách nướp, hoàn toàn thay đổi, nhưng quân hộ vẫn không nỡ vứt bỏ bọn họ, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tự mình sửa chữa một phen sau tiếp tục mặc vào trận giết địch. Nếu như đem cùng Đặng Chi lần này chuyển đến nhóm này hoàn toàn mới giáp trụ đem so sánh, thì quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cái trước chỉ là một chút cũ nát giáp da hoặc đơn sơ bố giáp, mà cái sau thì thuần một sắc đều là lóe ra hàn quang cứng rắn thiết giáp. Chỉ riêng phòng hộ tính năng mà nói, cả hai ở giữa tồn tại khác biệt trời vực chênh lệch. Cứ việc trong đó bộ phận giáp trụ khả năng hơi có tổn hại không hoàn chỉnh chỗ, nhưng dù sao cũng là khó gặp hoàn mỹ trang bị. Mặc giáp, đánh hạ thành này, giáp trụ liền toàn bộ thuộc về chư vị tất cả. Đặng Chi dõng dạc cao giọng hô. Hắn cái kia to như chuông giọng nói dường như sấm sét vang vọng trên không trung không ngừng, khuấy động lên tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Giết. Thân phận thấp quân hộ bọn họ giờ phút này đã thoát thai hoán cốt trở thành khiến người e ngại tuyển chọn phong chi sĩ, đối mặt dụ người như vậy khen thưởng cùng với chủ soái như vậy kích tình mênh mông cổ vũ động viên, bọn họ trừ giận dữ hét lên ra đình thai nhức góc giết chữ bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có lấy dạng này thế lôi đình vạn quân mới có thể hướng Đặng Chi đầy đủ biểu hiện ra chính mình vô kiên bất tồi ý chí chiến đấu cùng dũng cảm tiến tới phong khoáng khí khái. Tốt. Mắt thấy tinh thần mọi người như hồng, ý chí chiến đấu sục sôi, Đặng Chi cũng là thỏa mãn gật đầu tán thưởng, đồng thời tùy theo phát ra một tiếng long trời lở đất thét dài. Đông đảo quân hộ tựa như thủy triều chen chúc mà tới, cấp tốc từ phụ trách phân phát giáp trụ trong tay văn lại tranh đoạt qua thuộc về mình cái kia phần trang bị, chợt động tác nhanh nhẹn quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuất chinh lên địch. Vào giờ phút này, toàn bộ Cao Liếu trong huyện thành bên ngoài đã sớm bị hừng hực liệt hỏa cùng quần quần khói thuốc súng bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, phản phất một mảnh tận thế cảnh tượng. Thôn làng chú ở chỗ này quân địch đang toàn lực ứng phó đối tượng thành phát động tấn công mạnh, mà hàng phục tới binh lính đồng dạng không cam lòng yếu thế tích cực tham dự vào trận này huyết tinh tàn khốc công thành chiến bên trong. Bọn họ áp dụng chiến thuật vẫn là cái kia 10 lần như một tiểu cũ, đầu tiên chính là dùng xe bắn đá cùng sàng nọ chờ vũ khí hạng nặng phát động một vòng lại một vòng mãnh liệt dày đặc pháo kích vây tạc, tính toán phá hủy quân phòng thủ khổ tâm kinh doanh cấu trúc lên công sự phòng ngự. Ngay sau đó, chỉ thấy những cái kia đóng quân bọn họ giống như thủy triều xua đuổi lấy hàng binh không ngừng mà đẩy về phía trước vào, con mắt của bọn hắn rất rõ ràng. Dùng những này hàng tốt đi tiêu hao trên tường thành quân phòng thủ có mũi tên số lượng. Một nhóm khác người thì đẩy mạnh nhiều loại khí giới công thành cấp tốc tới gần thành trì, đồng thời cùng những cái kia bị ép công kích tại phía trước hàng tốt cùng một chỗ mở rộng công kích mãnh liệt. Loại này chiến thuật nhìn như cũ kỹ quá hạn, nhưng trên thực tế lại vô cùng dùng vào thực tế hữu hiệu. Trong lúc nhất thời, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh rằng co trạng thái. Xuất hiện cục diện như vậy, kỳ thật cũng chính là Đặng Chi trước đó dự liệu được tình huống một trong. Chính vì vậy, hắn mới sẽ quyết định theo nhiều người nhiều quân hộ bên trong chọn lựa ra một bộ phân thân cường thể cường tráng lại cảm tử chi sĩ tuyển chọn xem như tuyển chọn phong quân, đồng thời ban cho bọn họ giáp trụ cùng với phong phú khen thưởng hứa hẹn. Bởi vì thực tế quá mức chân quý trong tay chỉ có điểm này cấm quân binh lực, dù sao một khi đầu nhập chiến đấu phía sau hơi không cẩn thận liền vô cùng có khả năng dẫn đến toàn quân bị diệt, cho nên Đặng Chi cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm làm ra một cái chật vật lựa chọn. đem giáp trụ lấy ra phát cho những cái kia quân hộ bọn họ, để cho bọn họ mặc vào những này phòng hộ dụng cụ về sau lại dấn thân vào tại trận này kịch liệt tàn khốc chém giết bên trong. Giết. Kèm theo từng trận đinh thai nhức góc tiếng hô hoán vang lên, một tràng kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức chính thức kéo ra màn che. Trên đầu thành cung tiễn thủ bọn họ cùng phía dưới tường thành quân địch xạ thủ mở rộng một tràng đối chọi gay gắt mưa tên quyết đấu. Mà đổi thành một bên, thì liên tục không ngừng có một nhóm phê bị cưỡng bách leo lên tường thành hàng tốt xông lên đầu tường, nhưng rất nhanh cũng đều bị thủ vững tại nơi đó thủ thành quân đội vô tình đánh lui, thậm chí trực tiếp đánh rất đến phía dưới tường thành. Trải qua thời gian dài ác chiến, dưới tường thành sớm đã chất đầy từng câu nổn ngang lộn xộn thi thể, đỏ tươi chói mắt dòng máu càng là đem toàn bộ thổ địa nhuộm thành màu đỏ sậm. Vô luận là những cái kia hàng tốt cũng tốt, vẫn là phụ trách đốc chiến gia roi đóng quân cũng được, giờ phút này toàn bộ chết thảm tại băng lãnh cứng rắn góc tường phía dưới. Tuyển chọn phong doanh xuất kích. Đặng Chi đích thân ra lệnh, âm thanh dường như sấm sét vang vọng toàn bộ chiến trường. Giết. 800 tên tuyển chọn phong giận dữ hét lên, âm thanh chấn vỡ tiêu, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra tới. Bọn họ dùng chính mình tiếng giống để kích thích sâu trong nội tâm dũng khí cùng đấu trí. Những này tuyển chọn phong trên người chúng mặc nặng nề giáp trụ, trong tay cầm vô cùng sắc bén đao thuẫn, tựa như cương thiết hồng lưu hướng về phía trước bước vào. Bọn họ mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng, đại địa tựa hồ cũng vì đó rung dậy. Tuyển chọn phong quân cấp tốc đến xe thang mây phía trước, nhưng phát hiện nơi này tụ tập một đám ngay tại lề mề đóng quân cùng với hàng binh. Những người này hiển nhiên đã bị hoảng hốt bao phủ, mất đi ý chí chiến đấu. Đều cho lão tử tránh ra. Tuyển chọn phong trong quân truyền đến một tiếng gầm thét, ngay sau đó chính là một trận xô đẩy thanh âm vang lên. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự không quyết đóng quân cùng hàng binh, bị xua đuổi lấy, nhộn nhịp tránh ra con đường. Tuyển chọn phong quân không chút lưu tình đẩy ra trước mắt ngăn cản, tiếp tục hướng về đầu tường thẳng tiến. Trên đầu thành quân phòng thủ không ngừng bắn tên, tính toán ngăn cản tuyển chọn phong quân tiến lên, nhưng tuyển chọn phong quân không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ kiên định xông về phía trước. Trong đó một tên tuyển chọn phong sĩ tốt giờ cao hình tròn tâm thuẫn, đem vững vàng bảo hộ ở hướng trên đỉnh đầu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó la lớn: "Các minh đệ, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Hôm nay chúng ta liền tính chết trận xa trường, cũng muốn chết đến oanh liệt." Ta trước lên. Tên này tuyển chọn phong sĩ tốt dọc theo cái thang trực tiếp hướng đầu tường chạy như điên. Sau lưng hắn, mặt khác tuyển chọn phong sĩ tốt đồng dạng không hề sợ hãi, đi sát đằng sau phía sau. Chân của bọn hắn bước nặng nề có lực, mỗi một bước đều dẫm đến xe thang mây cách rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng. Đầu tường quân phòng thủ cũng không phát giác được chi quân đội này cùng lúc trước có chỗ khác biệt, vẫn cứ dựa theo lệ cũ tiến hành phòng ngự. Kết quả vừa vặn giao thủ lên, quân phòng thủ liền lập tức phát giác được tình huống có chút không đúng. Bọn họ nhìn chằm chằm những cái kia nhảy lên tường thành tập binh, ánh mắt đảo qua trên người đối phương kiên cố giáp trụ, trong tay nắm chắc khiên tròn cùng với sắc bén hoàn thủ đao, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Là binh giáp. Binh giáp bắt đầu công thành. Một tên quân phòng thủ nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Quân phòng thủ cấp tốc giơ lên trong tay hoàn thủ đao, không chút do dự phóng tới địch nhân. Tuyển chọn phong bọn họ lại có vẻ chấn định tự nhiên. Chỉ thấy bọn họ thân hình nhanh nhẹn chợt lóe lên, dễ như trở bàn tay rời ra quân phòng thủ mạnh mẽ chém vào mà đến hoàn thủ đao. Ngay sau đó, tuyển chọn phong thuận thế vung lên cánh tay phải, trong tay lưỡi dao như thiểm điện hướng về quân phòng thủ đỉnh đầu hung hăng chằm đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lại tốc độ cực nhanh, tên kia không có chút nào phòng bị, quân phòng thủ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn quang bắn ra bốn phía lưỡi dao hướng chính mình bổ xuống dưới. Theo một tiếng vang nặng nề, quân phòng thủ ứng thanh ngã xuống đất, tại chỗ một mệnh ô hô. Giải quyết đi trước mắt đối thủ này về sau, một tên khác tuyển chọn phong thành công leo lên tường thành, đồng thời cấp tốc gia nhập chiến đấu. Xung quanh quân phòng thủ cuối cùng ý thức được đã có tặc binh xông lên đầu tường. Tặc binh leo lên thành đến rồi, mau đem bọn họ đuổi xuống. Bốn phương tám hướng quân phòng thủ nhộn nhịp hò hét trợ uy, một bầy ong hướng tuyển chọn phong tụ lại tới. Trong lúc nhất thời, vô số trường kích đâm về tuyển chọn phong. Bằng vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thực chiến, bản năng giơ lên trên cánh tay trái khiên tròn tiến hành phòng ngự, khó khăn lắm chặn lại cái này một đợt hung mãnh công kích. Còn không chờ hắn thở một ngụm, một thanh băng lạnh thấu xương hoàn thủ đao giống như ưu linh lặng yên tới gần, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng đánh xuống tại thân thể của hắn bên trên. Trong chốc lát, thanh thúy chói hai kim thiết tương giao thanh âm đột nhiên vang lên. Tuyển chọn phong đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một áp lực trầm trọng, hắn cũng không nhận đến bất cứ thương tổn gì. Trên thân kiên cố vô cùng giáp trụ thành công chặn lại cái này một cái đòn công kích chí mạng, mà cái này ngắn ngủi ngăn cản, lại vì tuyển chọn phong thắng được quý giá phản kích thời cơ. Chỉ thấy tuyển chọn phong không chút do dự quay người vung ra một đao, hung hăng bổ về phía những cái kia không có chút nào phòng bị quân phòng thủ. Trong chốc lát, đao quang lập lòe, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, hắn giơ cao trong tay khiên tròn, giống như một đầu hung mãnh như dã thú trực tiếp xông vào mặt khác quân phòng thủ bên trong. Loại này dũng cảm tiến tới, không màng sống chết phong cách chiến đấu, quả thực chính là Tịnh Châu quân điển hình khắc họa. Liên tục không ngừng tuyển chọn phong binh sĩ giống như thủy triều tuôn hướng tường thành, tiếp theo lại cấp tốc phân tán ra đến, vọt vào bốn phía quân phòng thủ trong trận doanh, mở rộng một tràng cận thân chém giết. Chỉ dựa vào bọn họ chỉ là 800 nhân lực lượng muốn đánh hạ tòa thành này cơ hồ là không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, bọn họ giờ phút này có khả năng làm chỉ có dốc hết toàn lực đi ngăn chặn địch nhân, là sau lưng khổng lồ quân đội tranh thủ đầy đủ thời gian leo lên thành đầu. Bởi vì chỉ có làm trên tường thành phe mình binh lực dần dần tăng nhanh, đồng thời có khả năng vững chắc đặt chân về sau, mới có khả năng từng bước đẩy về phía trước vào, cuối cùng một lần hành động chiếm lĩnh Cao Liễu huyện. Chính là căn cứ vào dạng này rõ ràng sáng tỏ mục tiêu chiến lược, tuyển chọn phong cùng với dưới trướng các tướng sĩ tác chiến ý đồ kiên định là thường. Cho dù trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn thể sống chết ngăn lại từ bốn phương tám hướng chạy đến tiếp viện quân địch. Cứ việc tuyển chọn phong đám người đem hết toàn lực, nhưng dù sao quả bất địch chúng, liều mạng như vậy chiến pháp cuối cùng vẫn là khó mà bền bỉ. Chương 988, tuyển chọn phong quân, hạ, chương 988, tuyển chọn phong quân, hạ. Càng ngày càng nhiều quân phòng thủ giống như thủy triều xông lên đầu tường, bọn họ tại riêng phần mình tướng lĩnh chỉ huy bên dưới, cấp tốc tập kết thành chiến đấu đội hình, đem những cái kia tính toán leo lên thành lâu quân địch binh giáp bao bọc vây quanh. Chật hẹp trên tường thành, tiếng la giết, tiếng kim loại va chạm vang tận mây xanh, sinh tử vật lộn ngay tại trình diễn. Đối mặt cầm trong tay trường kích cùng trường mâu chờ binh khí giải quân phòng thủ, vẹn vẹn phân phối có đao thuẫn tuyển chọn phong bọn họ rõ ràng ở thế yếu địa vị. Sắc bén trường kích cùng bén nhọn trường mâu vô tình đâm xuyên tâm thuẫn, lần lượt cướp đi tuyển chọn phong bọn họ sinh mệnh, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước nửa bước, y nguyên anh dũng hướng về phía trước, thể hiện ra gương ngạnh ý chí chiến đấu bất khuất. Lúc này, Đặng Chi đứng cách tường thành 200 bước có hơn địa phương, khẩn trương mà chuyên chú nhìn chăm chú lên phía trước phát sinh tất cả. Coi hắn tận mắt nhìn thấy tuyển chọn phong quân sĩ binh thành công đột phá đầu tường phòng tuyến lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế cảm giác hưng phấn. Tốt, tuyệt không thể để cho địch nhân có cơ hội thở dốc. Truyền lệnh, để phía sau đóng quân hàng tốt theo thật sát tuyển chọn phong quân bước chân. Đặng Chi không kịp chờ đợi địa hạ đạt mệnh lệnh, thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào che giấu sốt ruột cảm xúc. Giờ phút này, tuyển chọn phong quân đã giết vào trong thành đồng thời sẽ mở một lỗ lớn, nếu như chế điều động viện quân theo vào, như vậy cái này kiếm không dễ chiến quả rất khả năng sẽ thoáng qua liền qua. Quân phòng thủ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phủ kín ở chỗ đột phá, một lần nữa đoạt lại mất đi trận địa. Nguyên nhân chính là như vậy, Đặng Chi mới sẽ như vậy lòng nóng như lửa đốt. Thân binh cầm trong tay trường thương, sắc mặt lạnh lùng đứng tại xe thang mây phía trước. Chỉ thấy thân binh trợn mắt tròn xoe, đối với nút ở xe thang mây phía sau đóng quân bọn họ lớn tiếng gào thét, ngươi không nhìn thấy phía trước có huynh đệ ngay tại dục huyết phấn chiến sao? Còn không tranh thủ thời gian cho ta xông đi lên, nếu không lão tử hôm nay liền đem các ngươi tất cả chém. Dứt lời, hắn vung vẩy lên trường đao trong tay, một bộ làm bộ muốn chém bộ dạng. Đóng quân bị dọa đến sắc mặt tảm đạm, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không dám xê dịch bước chân. Trận này công thành chiến đã kéo dài dòng dã 4 ngày lâu. Tại dài rằng giặc mà tàn khốc chiến đấu cái này bên trong, đóng quân cùng hàng tốt bọn họ trả giá giá cả to lớn. Thương vong nhân số cao đạt gần tới 9000 nhiều. Đối mặt tổn thất thảm trọng như vậy, rất nhiều đóng quân cùng hàng tốt nội tâm sớm đã tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Bọn họ biết rõ tiếp tục lưu lại trên chiến trường ý vị như thế nào, vì vậy nộn nhịp lựa chọn trốn, tính toán trốn tránh tử vong nguy hiểm. Cứ việc nhìn bề ngoài, đám người này tựa hồ còn tại dốc hết toàn lực tác chiến, nhưng trên thực tế lại chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Bọn họ làm như vậy đơn giản là nghĩ lừa qua tại chiến trường bên ngoài tuần tra cấm quân mà thôi. Dù sao, nếu để cho cấm quân phát hiện chính mình lầm trận bỏ chạy, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đối với loại này tình hình, cho dù liền Đặng Chi bản nhân biết phía sau cũng là thúc thủ vô sách. Dù sao, bây giờ toàn bộ quân doanh gần như người như vậy, lại sao có thể đem tất cả mọi người xử tử? Rơi vào đường cùng, Đặng Chi đành phải chọn lựa ra một chút nhất là ngang ngược càng rỡ, công nhiên chống lại quân lệnh binh lính khai đao vấn trạm, nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, hy vọng có thể uy hiếp được mặt khác trong lòng còn có may mắn người. Những này đóng quân cùng hàng tốt bây giờ trở nên thông minh lanh lợi, nhưng bọn hắn cái gọi là nhu thuận chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Mỗi người thoạt nhìn đều là dốc hết toàn lực đầu nhập chiến đấu, nhưng trên thực tế lại đều trong bóng tối lười biếng dùng mạnh lưới. Nguyên nhân chính là như vậy, được tuyển phong quân thành công công chiếm đầu tường lúc, chỉ có chút ít không có mấy đóng quân cùng hàng tốt có khả năng theo kịp bộ pháp. Kết quả là, tuyển chọn phong quân cứ như vậy lẻ loi trơ trọi kiên thủ đầu tường, cùng địch nhân mở rộng quyết tử đấu tranh, hoàn toàn không cách nào được đến bất luận cái gì hình thức viện trợ. Thân vệ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Những này trộm đạo đóng quân cùng hàng tốt bọn họ nhìn thấy thân vệ thân ảnh, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Làm bọn họ chú ý tới thân vệ trong tay lóe ra hàn quang lưới đao sắc bén phía sau. Đối mặt trước mắt hung ác vô cùng thân vệ, những cái kia nguyên bản không dám lên phía trước giết địch đóng quân bọn họ cuối cùng không tình nguyện xê dịch bước chân, chậm rãi hướng về xe thang mây tới gần. Bọn họ hành động dị thường chậm chạp, phản phất mỗi một bước đều cần to lớn dũng khí mới có thể phóng ra. Thậm chí, có chút đóng quân vừa vặn bò lên một nửa thang mây liền dọa đến toàn thân phát run, cuối cùng thế mà không chút do dự thả người nhảy xuống thang mây. Mắt thấy cái này khiến người tức giận tình cảnh, đám thân vệ tức giận đến gân xanh trên trán từng chiếc nổi lên. Trong đó một tên thân vệ không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, sợ địch không tiến, giết không tha. Lời còn chưa dứt, hắn liền giơ tay chém xuống. Vung đao hướng cái kia từ xe thang mây bên trên nhảy xuống đóng quân hung hăng bổ tới. Mặt khác hai tên thân vệ cũng vậy theo sát phía sau, cùng nhau giơ lên trong tay đại đao, hướng tên kia đóng quân phát động một kích chí mạng. Trong chốc lát, ba đạo băng lanh thấu xương kiếm quang vạch phá bầu trời, ép thẳng tới cái kia đóng quân mà đi. Cái kia đóng quân lúc này đã không đường có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái sáng như tuyết lưỡi dao hướng chính mình phi tốc tới gần. Huyết dịch đỏ thắm khắp nơi phun ra, rơi xuống nước tại băng lanh trên mặt đất tạo thành từng bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đóng quân chết thảm tại thân vệ trong tay. Thân vệ lanh khốc vô tình đứng tại phía dưới tường thành. Cao giọng gầm thét, ai dám sợ địch không tiến, người này chính là các ngươi tấm gương. Thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng toàn bộ chiến trường, kinh sợ nhân tâm. Có lẽ là vì đám thân vệ quá mức làm người khác chú ý, trên đầu thành cung tiễn thủ nháy mắt liền đem ánh mắt khóa chặt tại đám người này trên thân. Ngay sau đó, dầm dạp chẳng chịt mũi tên như mưa rơi chút xuống, trực tiếp hướng đám thân vệ bay vụt mà đến. Đối mặt thình lình công kích, đám thân vệ cấp tốc giơ lên tấm thuẫn bảo vệ thân thể, đồng thời vũ động trong tay đao sắc bén kiếm, ra sức ngăn cản như màn mưa dày đặc mưa tên. Mặc dù bọn hắn thân kinh mạch chiến, nhưng vẫn có bộ phận thân vệ bị tiên bắn trúng. Thân vệ mặc khôi giáp chính là trong toàn quân nhất là hoàn mỹ kiên cố trang bị một trong. Là mũi tên đánh trúng giáp trụ lúc, thường thường sẽ rơi vào cứng rắn giáp lá ở giữa, khó mà xuyên thấu thật dày tầng phòng hộ, nhiều nhất chỉ có thể vạch phá làn da tầng ngoài. Dù vậy, thụ thương phía sau đám thân vệ vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ngắn ngủi bối rối cùng thất thố. Vì chống cự từ đầu tường không ngừng rơi xuống mũi tên, đám thân vệ không thể không toàn lực ứng phó, không rảnh bận tâm sự vụ khác. Nguyên bản khí thế hung hăng thế công giờ phút này cũng bị vội vã đình trệ xuống, bọn họ đã không cách nào tiến một bước xua đuổi đóng quân cùng hàng tốt leo lên đến đầu tường, cũng vô lực ngăn cản đối phương một lần nữa thay đổi đến dây dưa lề mề. Trải qua liên tục 3-4 ngày vượt mọi khó khăn gian khổ công thành chiến, những cái kia dám không màng sống chết xông pha chiến đấu đóng quân cùng hàng tốt sớm đã tại thủ thành phương mãnh liệt mũi tên gỗ lăn nhóm vũ khí đã kích xuống mệnh tang hoàng tuyển. Còn lại quân tốt bọn họ, đa số đều là chút qua loa cho xong chuyện, đục nước béo cò hạng người. Nếu muốn bọn họ quên mình đi liều mạng chiến đấu, sợ rằng chỉ có đem vô cùng sắc bén đao kiếm nằm ngang ở cổ của bọn hắn trên cổ mới được. Giờ phút này, trên tường thành tuyển chọn phong quân chính dục huyết phân chiến, cùng địch nhân mở rộng một tràng kinh tâm động phách sinh tử vật lộn. Mặc dù bọn hắn anh dũng không sợ, nhưng dù sao nhân số có hạn, khó mà ngăn cản quân địch liên tục không ngừng mãnh liệt thế công. Càng thêm hỏng bét chính là, bọn họ thân ở tuyệt cảnh bên trong, đã được không đến sau này phương tiếp viện bộ đội, lại gặp phải tường thành hai bên quân phòng thủ trước sau giáp công, tình cảnh càng thêm khó khăn khốn khổ, có thể nói là hoàn toàn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả, Đặng Chi lo nghĩ và phần, lòng nóng như lửa đốt. Hắn tuyệt đối không ngờ đến, quân đội thật vất vả mới công phá thành trì, xông lên đầu tường, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, vậy mà lại bởi vì những cái kia đóng quân cùng với hàng tốt quá mức bất lực mềm yếu, khiến như vậy khó được chiến cơ cứ như vậy bạch bạch đánh mất rơi. Chi kia chỉ có 800 người tinh nhuệ tuyển chọn phong quân chính tại bị tường thành hai bên quân phòng thủ trùng điệp vây khốn, mặc dù bọn họ ương ngạnh chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được địch nhân cường đại hỏa lực công kích, bắt đầu đường cũ trở về rút lui. Vì cái gì chậm chạp không thấy viện binh đến? Những này tuyển chọn phong trong quân binh sĩ thương vong thảm trọng, đã có vượt qua một nửa chiến hữu không may bỏ mình hoặc bị thương ngã xuống. Bọn họ tại trên đầu thành đau khổ chống đỡ ước chừng 2 khắc đồng hồ lâu, từ đầu đến cuối chưa thể trông cường có lực viện trợ. Dù cho về sau lần lượt có một ít đóng quân cùng hàng tốt leo lên thành lâu trước đến hiệp trợ tác chiến, nhưng bởi vì sức chiến đấu thực tế quá kém cỏi, quả thực không hề có tác dụng có thể nói. Kết quả là, nguyên bản sĩ khí dâng cao, duệ không thể đỡ tuyển chọn phong quân khí thế, cứ như vậy tại quân phòng thủ nghiêm mật vòng vây bên dưới dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Đến cuối cùng thực tế không có cách nào, chỉ có thể chật vật từ trên đầu thành thả người nhảy lên, sau đó theo xe thang mây vội vàng rút lui trở về. Như thế tốt một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cứ như vậy không công lãng phí hết, hoàn toàn chính là bởi vì đóng quân cùng hàng tốt quá mức bất lực tạo thành kết quả. Đặng Chi tức giận đến xanh mặt, quả là nhanh muốn biến thành nhược nhạt. Hắn gái kia sắc bén như chim ưng lanh khốc vô tình ánh mắt, như dao hung hăng đảo qua những cái kia ngay tại phía dưới tường thành chậm rãi, lề mề đến lề mề đi đóng quân cùng với đám hàng binh trên thân. Vào giờ phút này, trong lòng Đặng Chi tràn đầy nồng đậm sát ý, mà còn loại này sát ý không giữ lại chút nào toát ra đến, để người liếc qua thấy ngay. Không hề nghi ngờ, Đặng Chi thật tức giận, đồng thời còn lên sát tâm. Một lần tập kích bất ngờ hành động, cuối cùng thế mà lại lấy như vậy thảm đạm kết thúc, có thể nói là đầu voi đuôi chuột. Lúc đầu đều đã thành công tiến đánh đến trên tường thành, nhưng người nào từng nghĩ thời khắc mấu chốt viện quân lại không thể kịp thời chạy tới, từ đó làm cho kiếm củi 3 năm thiêu mở giờ, sắp thành lại bại. Thông qua lần chiến đấu này, Đặng Chi khắc sâu nhận thức đến đóng quân cùng hàng tốt căn bản liền không chịu nổi một kích, sức chiến đấu quá kém cỏi. Vẹn vẹn dựa vào bọn họ những người này muốn chiếm lĩnh Cao Liếu huyện thành, không khác người si nói ngọng, thiên vương dạ đảm mà thôi. Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, trải qua trận này kịch chiến về sau, Đặng Chi cũng vậy từ trong phát hiện cơ hội cấp tốc đột phá tường thành một cái có khả năng phòng ngự. Cứ việc Cao Liếu huyện thủ thành quân đội biểu hiện ra dị thường ngoan cường đấu trí, nhưng chỉ cần gặp phải loại kia dám xông pha chiến đấu tinh nhuệ giáp sĩ lúc, vẫn là khó mà ngăn cản được đối phương lăng lệ thế công mãnh liệt xung kích. Dù sao, lại kiên cố phòng tuyến cũng vậy chống cự không nổi binh giáp bọn họ duệ không thể đỡ mạnh mẽ chém giết, dễ như trở bàn tay liền có thể đem vỡ ra đến, đồng thời một đường thế như trẻ che giết tới tường thành trước mặt. Nếu như tiếp theo về lần thứ hai phát động thời điểm tiến công, có khả năng tiếp tục từ quân đội bên trong chọn lựa ra một nhóm chân chính có đủ chắc tuyệt năng lực chiến đấu tuyển chọn phong dũng sĩ, cho bọn họ trang bị bên trên nặng nề kiên cố áo giáp vũ khí. Tập trung toàn bộ lực lượng nổi lên nhiệt tình toàn bộ sông tới giết, tin tưởng nhất định có khả năng thuận lợi xé ra quân địch phòng tuyến. Chương 989, võ đài sát binh, thượng, chương 989, võ đài sát binh, thượng. Lại điều động càng nhiều quân hộ thậm chí là cấm quân tiến đến tiếp viện tiền tuyến đồng tiến một bước mở rộng thành quả thắng lợi, như vậy đánh hạ Cao Liếu thành liền sẽ trở thành một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Đặng Chi theo lần này chiến dịch mang đến thê thảm đau đớn dạy dỗ bên trong hấp thu đến kinh nghiệm quý báu. Cái này một khi trải qua cũng vậy làm cho hắn nhìn rõ đến một loại khác có một phong cách riêng công thành sách lược. Cũng không phải là nhất định muốn đem hết toàn lực điều động đại quy mô quân đội đi cường công thành trì. Ngược lại, có thể xảo diệu điều khiển một nhóm nhỏ trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện lại sức chiến đấu cực mạnh bộ đội tinh anh xem như tuyển chọn phòng, dẫn đầu đột phá bên địch phòng tuyến, sẽ ra một cái mấu chốt chỗ đột phá. Ngay sau đó lại thông qua cái này kiếm không dễ lỗ hổng liên tục không ngừng hướng nội thành chuyển vận binh lực, từng bước mở rộng chiến quả phạm vi, cuối cùng một lần hành động đánh tan địch nhân. Tuyển chọn phong quân. Đặng Chi thấp giọng thì thầm tự nói, trong lòng dần dần hiện ra một bộ hoàn chỉnh mà kín đáo tác chiến phương án. Cứ việc tuyển chọn phong quân đã tạm thời rút lui, nhưng trận này kịch liệt dị thường công thành chiến đấu cũng không có vì vậy trên họa dấu chấm tròn. Nó như cũ tại như hỏa như đồ tiếp tục tiến hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, màn đêm sắp tới, Tịnh Châu quân cuối cùng phát ra thu binh về doanh tín hiệu. Lúc này, chỉ thấy Đặng Chi xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú bên cạnh phó tướng, ngựa khí kiên định địa hạ đạt chỉ lệnh, lập tức truyền lệnh xuống, mệnh quân hộ cầm trong tay lưỡi dao tiềm phục tại bên trong giáo trường các ngõ ngách chờ lệnh, đợi đến bại lui trở về đóng quân cùng với đầu hàng địch nhân binh sĩ đến võ đài về sau. Lập tức đối với bọn họ thực hiện toàn diện tức vũ khí hành động, giải trừ lực lượng vũ trang. Sau đó lập tức đem những người này tập trung lại đưa đến giữa giáo trường tập hợp. Nghe đến lời nói này, vị tiêu theo sát phía sau phó tướng không khỏi ngạc nhiên giật mình, đầy mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Chi, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi vấn. Không giết không đủ để kinh sợ còn lại đóng quân cùng hàng tốt, bản tướng muốn lấy cái chết của bọn họ, đến để mặt khác đóng quân cùng hàng tốt biết, ai mới là chân chính nắm giữ quyền sinh sát người. Đặng Chi ánh mắt băng lãnh như sương, ngữ khí càng là lãnh khốc vô tình nói. Đứng ở một bên phó tướng nghe nói như thế, trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng vẫn là cấp tốc đáp lại nói, rõ. Cứ việc ngoài miệng đáp ứng, phó tướng nội tâm lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, lần này xuất chiến đóng quân chừng 2000 chúng, mà hàng tốt số lượng càng là cao đạt hơn 4000 người. Trải qua cả ngày kịch liệt chém giết về sau, cho dù thương vong thảm trọng, ít nhất cũng vậy còn có một nửa binh lực lưu giữ lại. Nhưng hôm nay, những người may mắn còn sống sót này toàn bộ khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Phó tướng biết rõ làm như vậy thực sự có thể đủ đưa đến uy hiếp tác dụng, nhưng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn vẫn làm hắn lòng sinh hoảng hốt. Hồi tưởng lại mấy ngày qua phát sinh đủ loại sự tình, phó tướng càng cảm thấy rùng mình. Bởi vì hắn phát hiện, trong cuộc chiến tranh này, chết tại nhà mình tướng lĩnh chi thủ binh sĩ số lượng đều nhanh vượt qua những cái kia mất mạng địch thủ số lượng. Nghĩ đến đây, phó tướng liền nhịn không được toàn thân rét run, phản phất phía sau có một cô vô hình hàn ý chính lặng yên đánh tới. Bất quá coi hắn đưa ánh mắt về phía phương xa lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra vị kia uy chấn thiên hạ đại tướng quân hình tượng. So với trước mắt vị này hậu tướng quân, năm đó đại tướng quân giết càng nhiều. Có lẽ chính là bởi vì nhận lấy đại tướng quân thiết huyết trị quân phong cách ảnh hưởng, Đặng Chi mới sẽ thay đổi đến như vậy tâm ngoan thủ lạt ta. Bất quá phó tướng cũng vậy lý giải, cũng chưa tỉnh phải có vấn đề gì. Lúc trước, đại tướng quân vẹn vẹn chỉ dùng một bát ngô, liền đem vẫn là lưu dân phó tướng xít sao bức ép trong đó. Khi đó, trong tay bọn họ chỉ có chút ít vài thanh quốc cùng cây gỗ, nhưng bị vô tình xua đuổi đi ra tiền tuyến cùng địch nhân chém giết vật lộn. Bản thân hắn cũng là trải qua vô số trận liều mạng chiến đấu, từ đống kia tích thi thể như núi, máu chảy thành sông trong chiến trường khó khăn leo lên, cuối cùng mới có thể leo lên hôm nay như vậy cao vị. Bởi vậy, nếu bàn về lên hung ác trình độ đến, vị này hậu tướng quân sợ rằng còn kém rất rất xa đại tướng quân mảy may. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ Tịnh Châu trong quân gần như hơn 9 thành các tướng lĩnh. Vô luận là những cái kia cấp thấp sĩ quan cũng tốt, hay là trung cấp chính là trí cao cấp tướng lĩnh cũng được. Tại lúc mới bắt đầu nhất, không có chỗ nào mà không phải là bị đại tướng quân cầm trong tay lưỡi dao bức bách đi lên trước dây anh dũng giết địch. Đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ chính là, năm đó tại tiến đánh Thiên Tỉnh qua lúc, mỗi ngày đều sẽ có đến hàng vạn mà tính tướng sĩ ngã lăn bỏ mình, mãnh liệt cảnh tượng khiến người rùng mình. Dù vậy, đại tướng quân vẫn như cũ ý chí sắt đá, chỉ vì có khả năng cấp tốc đánh hạ Thiên Tỉnh quan cái này mấu chốt cứ điểm, đã thông tiến quân Tịnh Châu con đường. Tại toàn bộ Tịnh Châu trong quân đội, như thật muốn so đấu người nào càng tâm ngoan thủ lạt một chút, sợ rằng không người có thể ra đại tướng quân bên phải. Chỉ bất quá những năm gần đây, theo đại tướng quân đem càng nhiều tinh lực ném vào đến xử lý quân chính công việc bên trong, hắn mới dần dần thể hiện ra tương đối ôn hòa thân dân một mặt. Đối với Tịnh Châu trong quân toàn thể tướng sĩ mà nói, đại gia hiển nhiên càng thích hiện nay vị này hòa ái dễ gần đại tướng quân. Dù sao, không người nào nguyện ý tại một cái bạo ngược vô đạo người thống trị thủ hạ bán mạng hiệu lực. Loại kia đến từ trên thân Lý Uyên phát tán ra sâu sắc cảm giác sợ hãi, đã thật sâu lạc ấn tại mỗi một tên Tịnh Châu quân tướng tâm linh chỗ sâu. Bị cuốn vào khăn vàng quân trận kia hỗn loạn trong gió lốc thời gian, đối với mỗi một cái hiện tại còn sống quân tướng đến nói đều là một đoạn khắc cốt ghi tâm, dùng mình kinh lịch. Phó tướng đem những cái kia từ bên bờ sinh tử dãy rủa trở về đóng quân cùng với hàng quân từng cái giải trừ vũ trang. Vừa bắt đầu, làm đóng quân bọn họ ý thức được bọn họ binh khí sắp bị thu lấy lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tâm tình mâu thuẫn. Nhưng đối mặt phó tướng cái kia uy nghiêm như sấm ánh mắt, những này đóng quân nháy mắt sợ, đàng hoàng cầm trong tay nắm chặt nhiều năm binh khí đưa tới phụ trách tiếp thu bộ hậu cần nhân viên trong tay. Sau đó, bọn họ liền bị phó tướng lĩnh vào bên trong giáo trường. Tiến vào võ đài về sau, đóng quân bọn họ mới phát hiện nơi này tràn ngập một loại khác thường không khí khẩn trương. Tiễn tháp bên trên, đứng gác canh gác quân hộ bọn họ từng cái thần sắc trang nghiêm, sắc bén ánh mắt phảng phất có khả năng xuyên thấu người linh hồn. Nhưng đóng quân cùng hàng tốt bọn họ cũng không phát giác được cỗ này tiềm ẩn khí tức nguy hiểm, vẫn như cũ như không có việc gì bước vào quân trong trại bộ võ đài. Toàn này dùng kiên cố hàng rào vờn quanh mà thành võ đài giờ phút này yên tĩnh dị thường, tựa như một mảnh tử tịch chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ vừa vặn đi tới đám này đóng quân cùng hàng một cánh quân bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy nửa cái bóng người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đợi đến tất cả đóng quân cùng hàng tốt đều bước vào đại doanh phạm vi bên trong, mọi người nhộn nhịp đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía trống rỗng trên điểm tướng đài. Không phải nói hậu tướng quân tại cái này triệu tập chúng ta, có chuyện trọng yếu tuyên bố sao? Hắn người đang ở đâu? Một tên đóng quân đầy bụng nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, hướng đồng bạn bên cạnh thấp giọng dò hỏi. Đúng vậy a, muốn nói cũng nhanh chút nói, đánh một ngày, ta đói bụng đến ngực dán đến lưng. Một vị khác đóng quân một bên sở lấy chính mình cái kia đã xẹp đi xuống cái bụng, một bên hữu khí vô lực lẩm bẩm. Từ sáng sớm đến bây giờ, những này đóng quân cùng với đám hàng binh vẹn vẹn đến qua dừng lại sớm ăn mà thôi. Giờ phút này, mặt trời đang dần dần lặn về tây, bọn họ cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt, toàn bộ thân thể đều bị móc giống đồng dạng. Tướng quân ở đâu a? Một tên đóng quân cao giọng la lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quân tốt cũng vậy đi theo cùng kêu lên hô to, tướng quân ở đâu? Nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào cho bọn họ hồi đáp gì. Dần dần, loại này trầm mặc làm cho đóng quân bọn họ cùng hàng tốt bọn họ trong lòng sinh ra một tia bất an. Một loại không hiểu khủng hoảng bắt đầu giống ôn dịch đồng dạng trong đám người lan tràn ra. Có chút đóng quân tính toán thoát đi cái này quỷ dị phương, nhưng làm bọn họ đi đến võ đài phía sau lúc, mới giật mình cửa sau đã bị xít sao khóa lại, căn bản là không có cách chạy trốn. Biến cố bất thình lình khiến đóng quân bọn họ nội tâm triệt để rơi vào hỗn loạn bên trong. Bất quá, đầu tiên thất kinh vẫn là những cái kia nguyên bản là đám hàng binh. Từ khi phát hiện không có người hưởng ứng bọn họ về sau, hàng tốt bọn họ liền bắt đầu bạo động bất an. Mới đầu, chỉ có chút ít mười mấy tên hàng tốt tính toán xông phá cửa trại, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, tạo thành một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng người, liều mạng xung kích về đằng trước cái kia quạt nhìn như kiên cố vô cùng cửa trại. Ngay tại lúc này, đại lượng võ trang đầy đủ binh sĩ giống như thủy triều tuôn hướng võ đài, đồng thời cấp tốc đem vây quanh đến chật như nêm tối. Những binh lính này cầm trong tay cường cung mũi tên, trận địa sẵn sàng. Là quân hộ. Đóng quân cùng hàng tốt bọn họ một cái liền xem thấu những này khách không mời mà đến chân thực thân phận. Chỉ thấy Đặng Chi xuất lĩnh lấy cái này chi quân hộ cung tiễn thủ bộ đội, khí thế hung hăng đến trại tường rào bên ngoài. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi la thất thanh, hậu tướng quân. Từ Đặng Chi một thân uy vũ bá khí ăn mặc có thể phán đoán ra, người này chính là tiếng tăm lừng lẫy hậu tướng quân. Đối mặt trước mắt khẩn trương như vậy mà quỷ dị cục diện, một chút đóng quân đã bắt đầu thấp thỏm lo âu. Chỉ nghe Đặng Chi bỗng nhiên giơ lên cánh tay phải, cao giọng giận dữ hét, kéo cung. Theo cái này âm thanh như kinh lôi hiệu lệnh, bốn phía xung quanh vài dặm bên trong hơn ngàn danh cung tiễn thủ đồng loạt làm dáng, vững vàng đứng thẳng thành một hàng, mỗi người đều cầm thật chặt cung trong tay dây cung, vận sức chờ phát động. Mắt thấy cảnh này, cho dù là ngu dốt đi nữa người cũng có thể đoán được sắp giáng lâm vận mệnh. Không tốt, bọn họ muốn giết chúng ta. Đóng quân bọn họ vạn phần hoảng sợ kêu la, đám người lập tức rơi vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Mọi người bản năng co rụt về đằng sau, trong chớp mắt, dòng dã 3000 người chen chúc một chỗ, tạo thành một cái vòng vây to lớn. Phóng. Theo Đặng Chi một tiếng gầm thét, hắn đột nhiên huy động trường kiếm trong tay, truyền đạt chỉ lệnh công kích. Nháy mắt, toàn bộ chiến trường phảng phất bị châm lửa đồng dạng, dây cung căng cứng, vận sức chờ phát động. Chỉ nghe một trận dày đặc mà thanh thúy tiếng dây cung vang tận mây xanh, giống như thế lôi đình vạn quân rung động nhân tâm. Ngay sau đó, vô số mũi tên nhọn như cá giết sang sông phô thiên cái địa hướng về quân trong trại đóng quân cùng hàng tốt vội vã đi. Mỗi một mũi tên đều lóe ra hàn quang, mang theo uy hiếp chí mạng. A. Trong chốc lát, thảm tuyệt nhân hoàn gọi tiếng liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ võ đài. Những cái kia chúng tên đóng quân cùng hàng tốt thống khổ không chịu nổi, bọn họ hoặc che lại vết thương ngã xuống đất rên rỉ, hoặc dãy rủa lấy muốn thoát đi mảnh này tử vong chi địa, nhưng tất cả đều là phí công. Mắt thấy vòng thứ nhất xạ kích lấy được như vậy chiến quả, Đặng Chi không lưu tình chút nào địa hạ đạt vòng thứ hai tiến công mệnh lệnh, lại phóng. Chương 990, võ đài sát binh, hạ, chương 990, võ đài sát binh, hạ. Lời còn chưa dứt, lại là mấy ngàn cái mũi tên giống như mưa rơi chút xuống, hung hăng nện ở trên giáo trường. Trong lúc nhất thời, mưa tên bay tán loạn, che khuất bầu trời, để đóng quân cùng hàng tốt không chỗ có thể trốn. Bên trong giáo trường nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi, đám người giờ phút này càng là vạn phần hoảng sợ, bọn họ liều mạng chạy nhanh, thét lên, tính toán tìm kiếm một cái an toàn nơi hẻo lánh nhận thân. Nhưng bốn phía cao ngất kiên cố tường rào lại vô tình chặn lại bọn họ đường đi, làm cho bọn họ không đường tối lui. Không những như vậy, đóng quân cùng hàng tốt binh khí trong tay đã sớm bị đoạt lại trống không, bây giờ đối mặt như vậy hung manh thế công, bọn họ căn bản bất lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu không ngừng rơi xuống mũi tên, không thể làm gì khác hơn thừa nhận cái này tàn khốc vận mệnh. Đặng Chi đứng ở đằng xa, thở lạnh nhạt lên trước mắt phát sinh tất cả. Vào giờ phút này, trong lòng hắn đọng lại đã lâu lửa giận rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Bởi vì công thành thất bại mang đến cảm giác bị thất bại cùng phẫn nộ cảm xúc, tất cả hóa thành đối với mấy cái này hàng tốt cùng đóng quân tàn nhẫn giết chóc. Hắn còn đặc biệt triệu tập trong quân tất cả trung cao cấp tướng lĩnh trước đến cùng nhau mắt thấy trận này máu tanh tràng đổ sát cảnh. Không chỉ có đến từ từng cái doanh địa hàng binh doanh quân tướng, còn có đóng quân quân tướng, quân hộ quân tướng cùng với cấm quân quân tướng, tất cả mọi người mắt thấy phát sinh trước mắt tình cảnh. Đối mặt như vậy huyết tinh tàn khốc sự tình, Đặng Chi lại không chút nào mềm tay, hắn không ngừng mà huy động cánh tay, ra lệnh để các binh sĩ tiếp tục bắn tên xạ kích. Một đợt nối một đợt rầm rạp chẳng chịt mũi tên như mưa rơi vung vãi ở trường chiến trận, kèm theo từng trận kêu thảm, kêu rên, cầu xin tha thứ thậm chí chửi ầm lên thanh âm dần dần ngừng, nhưng dây cung kéo căng phía sau bung ra phát ra siêu tiếng vang vẫn không dứt bên tai. Đặng Chi một mực đang không ngừng dùng sức vũ động hai tay chỉ huy bắn tên gây nên. Vào giờ phút này toàn bộ tràng diện dị thường tĩnh mịch không tiếng động, phản phất thời gian đều đọng lại đồng dạng. Ở đây đông đảo bị khẩn cấp gọi đến đây các tướng quân tuyệt đại đa số mặt trầm giống như nước lạnh mắt đứng ngoài quan sát trận này thảm tuyệt nhân hoàn giết chóc hình ảnh, chỉ có vừa vặn quy thuận hàng binh quân tướng đầy mặt vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú lên quanh mình ngay tại trình diễn khủng bố một màn. Bọn họ trước đây căn bản không có tao ngộ qua cùng loại tình hình. Đến mức chúng tướng còn lại thì hoặc nhiều hoặc ít đều từng tự mình tham dự hoặc thai nghe mắt thấy qua xảy ra chuyện như vậy. Tĩnh Châu quân đoàn thực hiện bạt đội trạm chế độ từ trước đến nay lấy nghiêm khắc sừng, tuyệt không phải trò trẻ con. Nhớ năm đó đại tướng quân khởi binh thời khắc, chết thảm tại đại tướng quân dưới đao chiến binh cùng thân binh đâu chỉ ngàn vạn. Càng không cần nói những cái kia phụ trách hậu cần bảo đảm công tác phụ trợ binh lực. Trận này đại đồ sát cứ như vậy không ngừng nghỉ kéo dài tiếp, mãi đến một khắc cuối cùng trên giáo trường không bao giờ tìm được một cái còn có thể sống động người mới chịu bỏ qua. Cuối cùng, Đặng Chi đình chỉ điên cuồng huy động cánh tay của mình động tác. Bổ đao. Theo Đặng Chi ra lệnh một tiếng, sớm đã trận địa sẵn sàng quân hộ bọn họ cấp tốc hành động. Bọn họ thân thủ nhanh nhẹn mở ra cửa trại, giống như thủy triều tràn vào bên trong giáo trường. Từng đội cầm trong tay sắc bén đao thương quân hộ binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, không chút lưu tình đối những cái kia vẫn còn tồn tại một tia khí tức đóng quân cùng hàng tốt mở rộng giết chóc. Trong chốc lát, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, quân quần ở trường trên trận. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, hơn 3000 tên đóng quân cùng hàng tốt đã không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong. Huyết tinh chi khí bao phủ bốn phía, khiến người buồn nôn. Đặng Chi chậm rãi xoay người lại, hắn ánh mắt giống như hàn băng đồng dạng lãnh khốc vô tình, xích sao khóa chặt lại trước mắt đám này vừa vặn bị hắn triệu tập tới quân tướng bọn họ. Mọi người cảm nhận được Đặng Chi trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ, không khỏi đều cúi đầu xuống, nhưng vẫn có thể cảm giác được một cỗ hàn ý từ cổ sống lên cao lên. Trầm mặc một lát về sau, Đặng Chi mở miệng nói ra, từ ngày mai, các doanh nhất thiết phải toàn lực xuất chiến, nếu có người dám can đảm lòng sinh lười biếng, nghiêm trị không tha. Rõ. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, âm thanh to mà kiên định. Một chút hàng tốt xuất thân quân tướng nhưng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run. Hiển nhiên, vừa rồi trận kia thảm tuyệt nhân hoàn đồ sát để bọn họ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Nhìn thấy những người này phản ứng, Đặng Chi lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại. Nhất định phải để bọn họ chân chính kiến thức đến chính mình thủ đoạn cùng quyết tâm, mới có thể triệt để khuất phục đám này kiêu căng khó thuần người. Màn đêm lặng yên giáng lâm, nhưng toàn bộ Tĩnh Châu quân đại doanh nhưng cũng không bởi vậy thay đổi đến yên lặng. Ngược lại, nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. từng đội đóng quân cùng hàng tốt bọn họ chính vây quanh bên trong giáo trường chồng chất thi thể cùng như núi đầy đất dòng máu, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú một màn này. Đặng Chi vững vàng đứng thẳng ở đài cao bên trên, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phía dưới nối liền không dứt binh sĩ đội ngũ. Mỗi người từ trước mắt hắn chậm rãi chạy qua. Trong đó một chút sĩ tốt trong ánh mắt, thậm chí toát ra đối Đặng Chi căm hận cùng tức giận, nhưng hắn lại làm như không thấy, thờ ơ. Đối với Đặng Chi đến nói, hắn theo đuổi mục tiêu chỉ có cầm xuống Cao Liễu huyện mà thôi. Đến mức những cái kia bình thường sĩ tốt bọn họ nội tâm đến tột cùng làm cảm tưởng gì, hắn căn bản không rảnh bận tâm. Dù sao, Tịnh Châu trong quân đặc biệt binh tướng tách rời chế độ đã được quyết định từ lâu tất cả. Những binh lính này vẹn vẹn lâm thời tính nghe theo chỉ huy của hắn cùng lãnh đạo mà thôi. Đợi đến đánh hạ đại quận về sau, tất cả lính đều sẽ bị điều về đến riêng phần mình sở thuộc chi địa, bản thân hắn cũng vậy đồng dạng cần trở về đến đại tướng quân phủ đệ, lặng chờ vòng tiếp theo mới quân lệnh truyền đạt. Bởi vậy, vô luận tại những này sĩ tốt cảm nhận bên trong lưu lại như thế nào hình tượng, vô luận là tàn nhẫn ngang ngược vẫn là lạnh lùng vô tình, đối Đặng Chi mà nói đều không quan trọng. Đặng Chi tuyệt không phải kẻ ngu dốt, minh bạch Tịnh Châu quân loại này đặc thù tổ chức kết cấu phía sau ẩn tàng thâm ý. Hiển nhiên, đây chính là đại tướng quân dùng để phòng ngừa dưới trướng tướng lĩnh ủng binh tự trọng thủ đoạn một trong. Tại cái này loại tình huống bên dưới, nếu như mưu toan đi thu mua nhân tâm, lôi kéo quân tâm, không khác là tự tìm đường chết. Bởi vậy, lấy Đặng Chi tuyệt đối không khả năng làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Chính mình trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là toàn lực ứng phó chấp hành đại tướng quân truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời nhờ vào đó tăng lên tự thân tại đại tướng quân trong suy nghĩ địa vị cùng lực ảnh hưởng. Chỉ có như vậy, mới có thể vững chắc hiện có quyền lực, tài phú chờ lợi ích. Đặng Chi trong lòng cùng gương sáng giống như, hắn bây giờ nắm giữ tất cả đều nguồn gốc từ đại tướng quân ban ân cùng coi trọng, cho nên chỉ cần toàn tâm toàn ý hiệu chung với đại tướng quân là đủ. Đến mức những binh lính kia sẽ hay không dẫn phát rối loạn hoặc phản loạn loại hình vấn đề, Đặng Chi căn bản liền lười đi để ý tới. Đặng Chi dưới tay chân chính có khả năng dựa vào lại đáng tin cậy lực lượng chính là cấm quân. Chỉ cần cái này chi tinh nhuệ chi sư bảo trì trung thành mà không sinh dị tâm, như vậy dù cho còn lại thế lực khắp nơi, bao gồm hàng tốt, đóng quân, quân hộ, toàn bộ tạo phản, Đặng Chi bản nhân cũng sẽ không bị tính thực chất trừng phạt. Huống hồ, liền tính thật có ngoại ý muốn tình hình xuất hiện dẫn đến binh lực tổn thất nặng nề, cái kia cũng không quan trọng, dù sao lính thiếu lúc nếu không được lại đi chiêu mộ mới hàng tốt đến điền vào chỗ trống. Đóng quân không đủ dùng liền một lần nữa phân phối một nhóm tới, nếu ngay cả quân hộ số lượng đều không đủ, thì hoàn toàn có thể từ Tịnh Châu địa khu liên tục không ngừng chuyển vận máu mới cho bổ sung. Nói tóm lại, đối với giống Đặng Chi dạng này tướng lĩnh đến nói, vô luận là hàng tốt vẫn là đóng quân hoặc là quân hộ, tất cả bất quá là tùy thời có thể dùng, có thể vứt bỏ tiêu hao chủng loại mà thôi, căn bản không đáng bọn họ quan tâm quá nhiều. Trên thực tế, loại này coi thường sinh mệnh giá trị quan niệm sớm đã sâu sắc cắm rễ ở Tịnh Châu trong quân, trở thành đặc thù một loại phong cách tác chiến cùng hành động hình thức. Mỗi một lần xuất chinh đến một cái địa phương mới về sau, Tịnh Châu quân đều người sáng lập hội trước ép buộc bản xứ thanh tráng niên gia nhập trong đó, tạo thành khổng lồ chiến thuật biển người, tiếp lấy điều động đám này đám ô hợp hướng thành trì phát động tấn công mạnh. Kế này xác thực có chút đạt hiệu quả, đánh nhiều thắng nhiều, nhưng cùng lúc cũng vậy làm cho Tịnh Châu quân càng khinh thị hắn nhân sinh chết tồn vong. Màn đêm buông xuống thời khắc, yên lặng như tờ thời điểm, Đặng Chi ngồi ngay ngắn ở rộng rãi sáng tỏ quân trướng bên trong, cầm trong tay bút lông, vận dụng ngòi bút như gió nhanh chóng trên giấy múa bút thành văn. Viết xong về sau, hắn nhẹ nhàng thổi đi mực nước nhỏ xuống chỗ còn chưa khô ráo vết tích. Người tới, nhanh đem cái này báo phát hướng Tấn Dương, đích thân giao đến đại tướng quân trong tay, không được có mảy may dây dưa lỡ việc. Đặng Chi một mặt ngưng trọng đối bên người thân tín phân phó nói, rõ. Thân tín không dám thất lễ, vội vàng cung kính đồng ý phía sau cấp tốc tiếp nhận thư quay người rời đi. Đặng Chi giờ phút này chỗ viết bức thư chính là một phong khẩn cấp cầu viện văn kiện. Đặng Chi không những kỹ càng hướng Lý Uyên bẩm báo ngày gần đây kịch liệt dị thường tình hình chiến đấu tiến triển tình huống, đồng thời đối với chính mình bởi vì nghiêm trị 3.000 tên lâm trận lùi bước, e ngại quân địch đóng quân cùng hàng tốt một chuyện như nói rõ thật. Nhớ ngày đó, Đặng Chi dẫn đầu quân đội xuất chinh lúc từng lòng tin tràn đầy, hào tình văn trượng, tự nhận là muốn đánh hạ đại quận quả thực dễ như trở bàn tay. Dù sao trước kia Tịnh Châu quân tiến công mặt khác biên cảnh quận huyện thời điểm, thường thường đều là thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, địch nhân phần lớn nghe tin đã sợ mất mật, không chiến tự hạ. Nhưng người nào có thể ngờ tới, lần này vậy mà lại tại đại quận gặp phải ngoan cường như vậy chống cự, thế cho nên phe mình tổn thất nặng nề, chật vật không chịu nổi. Đối mặt như vậy khốn cục, Đặng Chi cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có bất đắc dĩ phát ra tín hiệu cầu cứu. Trải qua hai ngày buôn ba chằn trọc về sau, phần này chiến báo đến nằm ở Tấn Dương thành bên trong đại tướng quân phụ đệ. Lý Uyên đầy mặt vẻ u sầu cẩn thận đọc xong tất cả chiến báo về sau, hắn cái kia nguyên bản liền nhíu chặt lông mày thay đổi đến càng thêm nhíu chặt. Thật không có ngờ tới, vẹn vẹn chỉ là tiến đánh một tòa nho nhỏ đại quận mà thôi, sẽ phải gánh chịu tổn thất thảm trọng như vậy. Lý Uyên âm thầm thở dài nói, đồng thời bắt đầu liên lặng tính ra lên lần này chiến tranh Bắc phạt bên trong lính tình huống thương vong. Trải qua một phen tính nhẩm về sau, hắn cho ra một tổ khiến người khiếp sợ số liệu. Quân hộ phương diện hao tổn hơn 6.000 người, đóng quân càng là nhiều đến hơn 18.000 người, mà trong cấm quân cũng có vượt qua 2.000 tên lính không may bỏ mình. Nếu như đem hàng quân tử trận hơn 1.3 vạn tướng sĩ cũng coi như đi vào lời nói, như vậy chẳng chiến dịch này bên trong bên ta tổng cộng tổn thất binh lực đã sắp tiếp cận 4 vạn số lượng. Bên trong thương vong to lớn những này chỉ ít có nhiều hơn phân nửa đều là bởi vì nội bộ nguyên nhân tạo thành. Như quân doanh phát sinh doanh thiếu, sát phu bắt làm tù binh cùng với xử quyết những cái kia bởi vì nhát gan mà không dám xông pha chiến đấu đóng quân các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp. Đối mặt tàn khốc như vậy vô tình hiện thực, Lý Uyên cũng không thể tránh được. Đương nhiên, Lý Uyên trong lòng rất rõ ràng, đối với những hành vi này kỳ thật cũng không thể quá nhiều trách cứ Đặng Chi bản nhân. Chương 991, thế cục chuyển biến, thượng, chương 991, thế cục chuyển biến, thượng. Nhưng chính là bởi vì kinh lịch trận này mãnh liệt chiến đấu, mới làm cho Lý Uyên khắc sâu nhận thức đến rất nhiều vấn đề vị trí. Nhất là đóng quân cùng quân hộ bọn họ thực tế khó mà đảm đương chức trách lớn, nếu như Đặng Chi đệ trình đi lên cái kia phần quân tình báo cáo là thật không lầm, như vậy có thể nói toàn bộ Tịnh Châu trong quân đội chân chính có khả năng dựa vào được chỉ có cấm quân cùng phủ binh cái này hai chi lực lượng tinh nhuệ mà thôi, mặt khác các bộ gần như đều không thể gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu. Đối với Lý Uyên đến nói, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, như vậy hắn sau này nếu muốn chinh phục toàn bộ thiên hạ độ khó nhưng lớn lắm. Dù sao hiện tại Tịnh Châu quân có khả năng đem ra được, có thể một chiến binh lực bất quá mới chỉ là 16-17 vạn mà thôi. Mặc dù cái số này nghe tới tựa hồ rất khổng lồ, nhưng nếu quả thật muốn đi tiến đánh Hà Bắc cùng với Trung Nguyên địa khu lời nói, vậy cái này chút nhân mã hiển nhiên còn xa mới đủ dùng. Mà còn trừ chính diện chiến trường bên ngoài, còn phải rút ra một bộ phận quân đội đến phụ trách phòng thủ công tác. Cứ như vậy hay đi, còn lại có thể cung cấp đầu nhập chiến đấu binh sĩ số lượng sợ rằng liền thiếu đi lại ít. Cẩn thận tính toán, từ trung bình năm đầu cho tới bây giờ trung bình năm thứ 5, năm cái 5 tháng đi qua, Tịnh Châu quân hạch tâm lực lượng. Những cái kia tinh nhuệ quân đội cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều 2-3 vạn người mà thôi. 5 năm thời gian, mới tăng tinh nhuệ nhân số ít như vậy, càng khiến người ta im lặng là, trong này có vượt qua một nửa đều là phía trước Đông Trinh lúc ma luyện ra đến. Nói một cách khác, đi qua 5 năm này ở giữa, chân chính trên ý nghĩa dựa vào tự thân phát triển lớn mạnh tinh anh chiến sĩ kỳ thật liền 1 vạn cũng chưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần đụng một cái bên trên thời gian dài không có chiến tranh phát sinh thời điểm, quân đội chiến đấu mới lực tốc độ tăng lên liền sẽ thay đổi đến dị thường chậm chạp. Tiếp xuống trong vòng 2-3 năm, Lý Uyên căn bản liền không có kế hoạch muốn phát động đại quy mô hành động quân sự. Lần này chinh phạt đại quận chi chiến, đã coi như là gần nhất 2-3 năm đến nay quy mô lớn nhất một lần điều động quân sự. Điều này có ý vị gì? Trong tương lai tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, muốn dựa vào chiến tranh đến bồi dưỡng càng nhiều quân trung tinh nhuệ cơ hội là không khả năng. Cho nên chiếu hiện nay loại này tình thế đến xem, Lý Uyên nắm giữ trong tay Tịnh Châu quân đại khái tối đa cũng chỉ có thể bảo trì tại 17-18 vạn người tà hữu trình độ. 17-18 vạn binh lính tinh nhuệ nghe tới số lượng đông đảo, nhưng trên thực tế, nếu như đem bọn họ phân tán đến quan trung cùng Hà Bắc địa khu, như vậy mỗi cái địa phương có khả năng phân phối đến binh lực liền tương đối có hạn. Lý Uyên nếu như tính toán công chiếm quan trung cùng Hà Bắc trọng yếu như vậy địa vực, hắn không chỉ cần phải điều động quân đội đi tiến đánh, còn phải cân nhắc làm sao giữ vững những địa phương này. Nếu không, cho dù tạm thời chiếm lĩnh thành công, cũng khó có thể lâu dài đặt chân. Dù sao, tại cái này thời kỳ, toàn bộ xã hội đều là từ thế gia hào cường nắm trong tay. Lý Uyên trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng không có được đến dân chúng chân chính ủng hộ cùng hỗ trợ. Bởi vậy, hắn thời khắc đều muốn có ứng đối lãnh địa khả năng phát sinh phản loạn chuẩn bị tâm lý. Chỉ có sắp xếp đủ cường đại lực lượng quân sự đến trấn thủ từng cái mấu chốt địa điểm, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng ngay trước bất kỳ một cái triều đại nào người khai sáng so sánh, Lý Uyên có rõ ràng khác nhau. Nói ví dụ như, Hán Cao Tổ Lưu Bang, Sáng Thái Tổ Chu Nguyên Chương chờ nhân vật lịch sử, làm bọn họ chiến thắng thế lực đối địch về sau, thường thường sẽ nên đón các nơi nhộn nhịp đầu hàng quy thuận cục diện. Những địa phương kia quý tộc cùng hào cường bình thường đều sẽ thuận theo đại thế, tiếp thu chính quyền mới thống trị mà không làm chống cự. Nhưng Lý Uyên lại không phải như vậy may mắn. Hắn biết rõ chính mình tại thế gia hào cường bọn họ trong suy nghĩ địa vị, có thể nói hoàn toàn không chiếm được nửa điểm dân tâm. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Uyên không thể không đối với mấy cái này thế gia đại tộc bảo trì độ cao cảnh giác, đồng thời áp dụng nghiêm mật để phòng biện pháp. Hiện tại Lý Uyên vị trí tình hình, rất có điểm cùng loại với về sau cuối nhà Minh Thanh Sơ, quân Thanh vừa vặn nhập quan thời điểm tình hình. Khi đó Mãn Thanh đối với Trung Nguyên đại địa đồng dạng thiếu hụt căn cơ, gần như không cách nào thu hoạch được dân bản xứ tán đồng cùng hỗ trợ. Lý Uyên biết rõ thế gia đại tộc cùng địa chủ hào cường thế lực khổng lồ, nếu như không thường xuyên bảo trì cảnh giác cũng tăng thêm đề phòng, một khi bọn họ ở lúc mấu chốt làm loạn gây rối, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, hắn thực sự ý thức được nhất định phải có đầy đủ cường đại binh lực xem như hậu thuẫn chống đỡ mới được. Kết quả là, Lý Uyên quyết định phải tăng cường quân bị lực lượng, mở rộng quân đội quy mô, đồng thời gắng sức bồi dưỡng một nhóm anh dũng thiện chiến tinh nhuệ chi sư. Ừm, có lẽ thay đổi một cái sách lược, Lý Uyên muốn nói. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hạ lệnh gọi đến Diêm Trung trước đến nghị sự. Cũng không lâu lắm, Diêm Trung liền triệu tập mà tới. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống về sau, Lý Uyên đi thẳng vào vấn đề hướng Diêm Trung bộc lộ nội tâm, kỹ càng trình bày trong lòng mình áp vũ đã lâu kế hoạch. Đợi đến Diêm Trung nghe xong lời nói này về sau, hơi chút suy nghĩ, sau đó nhìn chăm chú Lý Uyên thăm dò tính mà hỏi thăm, chẳng lẽ tướng quân ngươi tính lợi dụng tiến đánh đại quận cơ hội đến rèn luyện ma luyện trong tay binh mã sao? Lý Uyên khẽ gật đầu, bày tỏ khẳng định gật đầu đáp lại nói, đúng là như thế a. Tiếp xuống trong vòng 2-3 năm, Tịnh Châu địa khu sẽ lại không có đại quy mô chiến tranh bùng phát, như vậy lần này chinh phạt đại quận không thể nghi ngờ sẽ trở thành Tịnh Châu gần 3 năm đến nay cuối cùng một tràng trọng yếu chiến dịch. Nguyên nhân chính là như vậy, cô vừa rồi bắt đầu sinh nhờ vào đó thời cơ thao luyện quân đội chi ý đại quận quân phòng thủ có khả năng ngoan cường như vậy chống cự, xác thực vượt qua quả nhân ngoài ý liệu, bất quá nhìn theo góc độ khác, dạng này ngược lại cho chúng ta một lần tuyệt giai thực chiến diễn luyện thời cơ. Chỉ dựa vào bình thường quy huấn luyện nhưng không cách nào bồi dưỡng chân chính trên ý nghĩa tinh binh cường tướng. Chỉ có trải qua đao thương kiếm kích, liều mạng tranh đấu chờ tàn khốc chiến trường kịch liệt tẩy lễ, mới có thể rèn đúc ra một chi như sắt thép không thể phá vỡ tinh nhuệ hùng binh. Cho nên nha, cô muốn nhờ vào đó chiến rèn luyện ra 10 vạn nhân mã tinh nhuệ bộ đội đi ra. Cái này, không biết đại tướng quân muốn phái cái kia nhánh quân đội xuất chiến. Diêm Trung mặt lộ vẻ chần chờ, nhẹ giọng hỏi. Lý Uyên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, không chút do dự trả lời, "Đóng quân." Âm thanh âm vang có lực. Diêm Trung chấn động trong lòng, hiển nhiên có chút giật mình. Hắn vô cùng rõ ràng đóng quân ý vị như thế nào. Thịnh Châu tổng cộng có 80 vạn đóng quân. Những này đóng quân cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp xuất thân, mà là được chiêu mộ tới làm khai hoang đất hoang, đồn điền trồng trọt các loại công việc. Nhưng trải qua dài đến 5 năm lâu cần mẫn khổ nhọc, Tịnh Châu cảnh nội có thể cung cấp khai hoang thổ địa đã còn dư lại không có mấy. Đối mặt khốn cảnh như vậy, những này đóng quân bọn họ như muốn tiếp tục sinh tồn tiếp đồng thời thu hoạch được càng nhiều thổ địa tài nguyên, tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi, chủ động xuất kích, hướng bên ngoài mở rộng lãnh thổ. Mà còn lấy trước mắt đóng quân bọn họ sức chiến đấu đến xem, có thể hay không chiến thắng địch nhân còn là ẩn số. Nghĩ đến đây, Diêm Trung trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu chi tình. Lý Huyên nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên nghị tia sáng, trầm giọng nói, cái này 800.000 người, dù cho cuối cùng chỉ có thể ma luyện ra 20 vạn tinh nhuệ chi sư, tại cô mà nói cũng là kiếm bội không lỗ. Trong ngôn ngữ để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả quyết. Khoảng cách Lý Huyên xuyên qua đến đây đã qua đi dòng dã 5 cái xuân xanh. Tại trong lúc này, hắn tự mình trải qua khăn vàng quân khởi nghĩa thời kỳ loại kia người người cảm thấy bất an, mệnh tiện như cỏ rác gác liệt hoàn cảnh. Đoạn này khắc cốt minh tâm ký ức làm cho Lý Huyên đối với sinh mệnh nhận biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, triệt để vứt bỏ kiếp trước vốn có quan niệm gò bó. Bây giờ tại Lý Huyên trong mắt, tính mạng người đơn giản chỉ là một cái lạnh như băng chữ số mà thôi. Mà hắn muốn làm thì là làm sao xảo diệu chỉnh hợp những chữ số này, bỏ đi trong đó những cái kia không có chút giá trị có thể nói bộ phận, đồng thời chọn lựa ra chân chính có khả năng cho mình sử dụng người hữu dụng. Loại này cách làm không thể nghi ngờ dị thường lãnh khốc vô tình, nhưng tại nhược nhục cường thực loạn thế bên trong lại vô cùng bình thường. Tại cái này sóng lớn đại cắt niên đại, người nhỏ yếu không có chút nào sinh tồn chi tư. Lấy Tịnh Châu hiện nay hơn 400 vạn quân dân làm ví dụ, trong đó tuyệt đại đa số dân chúng như theo vốn có lịch sử quỹ tích phát triển, sợ rằng sớm đã mất mạng tại các loại đói cận, dịch bệnh cùng chiến hỏa bên trong. Là Lý Huyên cứu vớt bọn họ, ban cho nó nặng lấy được tân sinh cơ hội. Bất quá, Lý Huyên tuyệt không phải thiện nhân. Hắn sở dĩ xuất thủ cứu giúp, kỳ thực có mưu đồ khác. Muốn từ những này quân dân trên thân nhu cầu báo đáp. Đối Lý Huyên mà nói, những người dân này có khả năng cung cấp chỉ có lính cùng sức lao động mà thôi. Hắn nhu cầu cấp bách những người này khai hoang đồng ruộng, cũng cần bọn họ rong ruổi chiến trường, chinh phạt bốn phương. Ngoài ra, không còn gì khác sở cầu. Lý Huyên thi cứu duyên phận từ vị trí, cũng không có nửa phần cao thượng vĩ đại chi niệm, chỉ có lãnh khốc vô tình thực. Diêm Trung lắng nghe từ đại tướng quân Lý Huyên trong miệng thốt ra cái kia lạnh như băng chữ số, không khỏi hít sâu một hơi, 20 vạn. Thanh âm của hắn đột nhiên thay đổi đến cực kỳ âm u cùng khàn khàn, hình như có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn xít sao nắm hắn biết hầu đồng dạng. Đại tướng quân, 20 vạn danh binh tốt. Tịnh Châu có thể gánh chịu đến lên nhiều như thế quân đội mang tới áp lực sao? Diêm Trung trong lòng còn có nghi hoặc tiếp tục truy vấn. Nghe nói như thế, Lý Huyên lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng rất nhanh lại giãn ra, ai nói sẽ lập tức xuất hiện 20 vạn quân tốt. Đó lấy, Lý Huyên ánh mắt sắc bén như diều hâu mà nhìn chằm chằm vào Diêm Trung giải thích nói, chúng ta lần này Bắc phạt không phải còn bao gồm Thượng Cốc quận sao? Bây giờ U Châu bên kia chính triệu tập số lớn binh mã tại Thượng Cốc quận đóng quân phòng thủ. Chúng ta liền nhân cơ hội này, điều động đóng quân hướng lên trên Cốc quận tiến quân. Cứ như vậy, có thể để những này đóng quân được đến thực chiến rèn luyện, hai cũng đến có thể xáo trộn U Châu phương diện muốn yên tâm tĩnh dưỡng, xúc tích lực lượng sắp xếp, có thể nói nhất tiến xong điều. Diêm Trung lòng nóng như lửa đốt, lông mày nhíu chặt truy hỏi, thế nhưng, đại tướng quân, ngài như vậy sắp xếp, chúng ta Tịnh Châu sợ rằng thật không chịu được nổi. Duy trì như vậy quy mô khổng lồ hành động quân sự đến tiêu hao lượng lớn vật tư. Dứt lời, Diêm Trung kìm lòng không được lại lần nữa đưa mắt nhìn một cái Lý Huyên, đôi mắt bên trong xung doanh nghi hoặc. U Châu quân sức chiến đấu cũng không thể khinh thị, tháng 6 cấm quân cùng U Châu quân trận kia kịch chiến chiến quả ngươi cũng là rõ như ban ngày, U Châu quân thực lực siêu quần, nếu như không phải là bởi vì U Châu trải qua gần như một năm lâu nội loạn khiến lương thảo thiếu thốn, quân ta nghĩ dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh đại quận sợ rằng không dễ dàng. Huống hồ, vị kia vừa tới mặc cho không lâu U Châu Châu Mục Lưu Ngu, cô cẩn thận nghiên cứu hắn thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh về sau phát hiện, chỉ cần cho hắn 1-2 năm thời gian đến chấp trưởng U Châu chính sự, nhất định có khả năng bằng vào U Châu tự thân lực lượng nuôi sống dòng dã 10 vạn nhân mã tinh nhuệ chi sư, đến lúc đó, Tịnh Châu liền sẽ rơi vào tiền hậu giáp kích bị động cục diện. Chương 992, thế cục chuyển biến, chung, chương 992, thế cục chuyển biến, chung. Bởi vậy, cần phải xáo trộn Lưu Ngu nghỉ ngơi dưỡng sức bộ pháp, ép buộc U Châu duy trì liên tục không ngừng mà đem tiền và lương thực chuyển vận đến trên chiến trường. Lý Huyên tưởng tận trình bày ra chính mình to lớn chiến lược quy hoạch. Bây giờ Lạc Dương phương diện, quân Hán bởi vì Lương Châu địa khu phát sinh phản loạn cùng Thanh Châu cảnh nội hoàng khăn quân mà bận tối mày tối mặt, căn bản không có tinh lực đi quan tâm Tịnh Châu tình huống bên này. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như quân Hán có khả năng giành tay, không quản là Lương Châu trên chiến trường vẫn là Thanh Châu trên chiến trường cái nào trước kết thúc chiến đấu, bọn họ đều nhất định sẽ có đầy đủ lực lượng đối Tịnh Châu phát động công kích. Cho đến lúc đó, nếu như U Châu lại đột nhiên nhúng tay vào, để Tịnh Châu rơi vào tiền hậu giáp kích hoàn cảnh khó khăn bên trong, đó cũng Châu thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lý Huyên lo lắng nói, đồng thời kỹ càng trình bày hắn đối với chuyện này cách nhìn cùng sâu lo. Diêm Trung nghe lời nói này về sau, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh hiểu rõ ra. Mặc dù Tịnh Châu quân đội một mực tại hướng bên ngoài mở rộng phạm vi thế lực, nhưng nếu mà so sánh, quân Hán phát triển tốc độ mới càng kinh người hơn. Những trong năm này, Đại Hán có thể nói là bốn bề thọ địch, nguy cơ từ phía, đầu tiên là Lương Châu bộc phát đại quy mô phản loạn, tiếp lấy Kinh Nam lại xuất hiện man tộc tạo phản, sau đó Hích Châu cũng vậy bị khăn vàng quân xâm nhập, ngoài ra còn có Thái Sơn khu vực khăn vàng quân tàn bộ hành hành bá đạo, Hắc Sơn bên kia cường đạo tàn phá bừa bãi làm ác, cuối cùng liền Thành Châu cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị khăn vàng quân làm gà chó không yên. Đối mặt cái này liên tiếp chuyện phiền toái, Đại Hán không thể không điều động đại lượng binh lực tiến đến bình định trấn áp. Trước mắt vẹn vẹn sắp xếp tại quan trung quân Hán nhân số liền đã cao đạt 9 vạn người nhiều. Trong đó Hoàng phủ Tung thống lĩnh 4 vạn đại quân chuyên môn phụ trách đối kháng Trần Thương ngoài thành mặt 10 vạn Lương Châu phản quân. Ngoài ra còn có 5 vạn quân Hán thì đóng tại Hoa Âm nơi này, nghiêm mật phòng thủ Tịnh Châu quân thông hướng quan trung phải qua đường. Tại Hà Nội quận, Tịnh Châu thứ sử kiêm Hà Nội thái thủ Đinh Nguyên thống suất quân đội đồng dạng không thể khinh thường. Dưới tay hắn nắm giữ một chi quy mô khổng lồ, thực lực mạnh mẽ 3 vạn Hà Nội quân, chi quân đội này gánh vác chống cự từ Thiên Tỉnh quan đột kích Tịnh Châu quân trách nhiệm. Lạc Dương xung quanh bát đại cửa ải cũng vậy chú đóng 4 vạn đại quân. Không những như vậy, hiện tại Thanh Châu chiến trường thế cục dị thường khẩn trương, có vượt qua 20 vạn tên quân Hán ngay tại vây quét Thanh Châu địa khu khăn vàng quân. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, những này cái gọi là quân Hán kỳ thật tồn tại đại lượng trình độ. Trong đó có khả năng xưng được là quân Hán tinh nhuệ, vẻn vẹn chỉ có Lư Thực xuất lĩnh cái kia 2 vạn tên trung ương quân Hán mà thôi. Cái khác 20 vạn nhân mã thì đa số là những cái kia thế gia đại tộc dưới cờ tá điền hoặc bộ khúc tạo thành. Bọn họ sở dĩ sẽ tham dự trận chiến tranh này, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này thu hoạch một chút chiến công, tiến tới để chính mình vị trí gia tộc được đến tiến thêm một bước phát triển. Có thể trên thực tế, từ trước mắt đã kéo dài dòng ra 3 tháng lâu tình hình chiến đấu đến xem, cứ việc song phương đánh đến khó phân thắng bại, nhưng những này từ thế gia hảo cường chắp vá lên quân đội thực tế sức chiến đấu thật là khiến người lo lắng, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Vào giờ phút này, trực tiếp thuộc về Đại Hán triều đình chỉ huy điều động quân Hán tổng số thế mà cao đạt kinh người 18 vạn. Cái số này gần như cùng Tịnh Châu quân bên trong bộ đội tinh nhuệ nhân số ngang nhau. Tưởng tượng lúc trước, cũng chính là trung bình 2 năm thời điểm, nếu muốn từ Đại Hán đế quốc điều ra chỉ là 2 vạn tên quân Hán binh sĩ đều lộ ra có chút khó khăn, nhưng người nào có thể ngờ tới, liền tại ngắn ngủi 3-4 thời kỳ, Đại Hán quân đội quy mô lại như tên lửa tăng vọt đến 18 vạn khoảng cách. Mà còn bọn họ không những sức chiến đấu cường đại, chỗ phân phối vũ khí cùng trang bị càng là có thể nói nhất lưu tiêu chuẩn. Những này đều hiện lộ rõ ràng Đại Hán đế quốc thâm hậu nội tình thực lực. Nếu mà so sánh, Lý Uyên cho dù liều mạng đuổi theo cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng Lý Uyên cảm giác cháy bỏng bất an. Hiện nay lịch sử phát triển quỹ tích đã chệch hướng hắn nguyên bản biết rõ phương hướng, không tại tuân theo cố định hình thức tiến lên. Đối mặt biến hóa như thế, Lý Uyên tự nhiên không cách nào lại như dĩ vãng như thế chỉ dựa vào kinh nghiệm hoặc vốn có tư duy đi suy đoán thế cục hướng đi, dự đoán tương lai sự kiện phát sinh xác suất, đã từng bị coi là ưu thế cảm giác tiên tri giờ phút này tựa hồ đã mất đi hiệu lực. Làm một ví dụ đến nói a, theo sách sử ghi chép, Hán Linh Đế Lưu Hành sẽ tại sang năm bởi vì bệnh qua đời. Nếu như Lý Uyên tùy tiện nói cho Diêm Trung liên quan tới Lưu Hành sắp băng hà một chuyện, sợ rằng cái sau sẽ chỉ lấy một loại đối đãi ngớ ngẩn ánh mắt nhìn lại chính mình mà thôi. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem, năm gần 30 mấy tuổi Lưu Hành đang đứng ở nhân sinh thịnh niên thời khắc, lại còn chưa chuyển ra bất luận cái gì có quan hệ sinh bệnh nghe đồn, như thế nào lại không có dấu hiệu nào đột nhiên qua đời. Mà trước đây Lý Uyên tỉ mỉ chủ hoạch tốt bộ kia chỉ tại để Tịnh Châu khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức phương lược, thì hoàn toàn xây dựng ở Lưu Hành băng hà về sau một hệ liệt đến tiếp sau sự kiện bên trên. Chính là đồng chắc vào kinh thành cầm quyền, tiếp theo dẫn phát thiên hạ đại loạn, Hán thất giang sơn sụp đổ chờ cục diện xuất hiện. Chỉ có như vậy, Lý Uyên mới có cơ hội thừa cơ mà vào, cấp tốc công chiếm quan trung cùng Hà Bắc các vùng, thực hiện chính mình xưng bá một phương dạ tâm khát vọng. Nhưng liền tại gần nhất mấy tháng ở giữa, đến từ Quan Đông địa khu một hệ liệt tình báo ùn ùn kéo đến, khiến Lý Uyên kinh ngạc không thôi. Hắn bỗng nhiên giật mình, bánh xe lịch sử tựa hồ ngay tại trệt hướng cố định đường dây. Nhất là chi kia chiếm cứ tại Quan Đông Thanh Châu chi địa khăn vàng quân thế lực, càng là cho toàn bộ thế cục mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này chi Thanh Châu khăn vàng quân, lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, cùng từ Lưu Thực chỉ huy 20 vạn quân Hán mở rộng một tràng kinh tâm động phách, khó phân thắng bại ác chiến. Thủ lĩnh Tân Quấn, càng là chỉ huy nhược định, lấy 50 vạn chúng, quân nhau tại xanh, từ, duyệt, ký bốn châu ở giữa, xảo diệu cùng Lưu Thực 20 vạn đại quân bắt lấy Mê Tảng. Bọn họ không chút nào tính toán một thành một hồ được mất, tựa như một đám lơ lửng không cố định giặc cỏ, linh hoạt đa dạng, không chút phí sức. Tân Quấn xuất lĩnh quân không những nhân số đông đảo, lại hành động cấp tốc như gió táp mưa rào khó mà nắm lấy. Bọn họ chia thành tốt nhỏ, nhiều đường đồng tiến, tại Hà Bắc cùng Trung Nguyên đại địa ở giữa xuyên qua tự nhiên, làm cho quân Hán căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tân Quấn nguyên bản chính là địa công tướng quân Trương Bảo dưới trướng một thành viên mãnh tướng, nhưng từ Hạ Khúc Dương thành phá đi về sau, liền theo Trương Bảo cùng nhau giết ra khỏi chúng đây. Đáng tiếc trời không toại lòng người, Trương Bảo cuối cùng mất mạng hoàng phủ tung chi thủ, mà Tân Quấn thì may mắn chạy trốn, đồng thời dẫn đầu tàn binh bại tướng một đường nam chạy, cho đến dưới chân núi Thái Sơn vừa rồi dàn xếp lại, từ đó chiếm núi làm vua, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng. Đánh lấy địa công tướng quân danh hiệu, Tân Quấn tại Thái Sơn địa khu khổ tâm kinh doanh nhiều năm, dần dần góp nhặt lên khá là khổng lồ thực lực cùng hy vọng. Mà tại trung bình 4 năm cái này gió nổi mây phun thời đại dưới bối cảnh, làm đại hiền lương sư, thiên sách thượng tướng dẫn đầu đại quân hướng đông xuất phát thời điểm, Tân Quấn bắt lấy cái này tuyệt giai thời cơ, dứt khoát kiên quyết dẫn đầu dưới tay hắn chi kia hung hãn vô cùng Thái Sơn khăn vàng quân bắt đầu rong ruổi tại Thanh Châu đại địa bên trên. Lúc ấy toàn bộ thiên hạ tiêu điểm gần như toàn bộ tập trung vào Tịnh Châu quân trên thân, triều đình tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng mối quan tâm đều đặt ở cái này chi cường đại quân đội động tĩnh bên trên. Kể từ đó, nguyên bản hẳn là đối khăn vàng quân chặt chẽ để phòng đồng thời cho đả kích lực lượng liền xuất hiện nghiêm trọng chống chỗ, Tân Quấn cùng với thống suất Thái Sơn khăn vàng quân quả thực chính là không người có thể chế. Thái Sơn khăn vàng quân cấp tốc càn quét Thanh Châu bắc bộ mạng lớn thổ địa. Càng đúng dịp chính là, lúc này Thanh Châu chính bị một tràng hiếm thấy đại hạn hai, khiến cảnh nội hiện ra đến trăm vạn mà tính lưu dân. Những này cùng đường mạt lộ đám người nhộn nhịp gia nhập vào Tân Quấn trong đội ngũ đến, để hắn giống như hổ thêm hai cánh, thế không ngăn được. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, Tân Quấn tụ hợp nổi một chi nhiều đến 20 vạn người chúng khăn vàng quân hùng binh. Không những như vậy, mặt khác các bộ khăn vàng quân cũng vậy không hẹn mà cùng đem Tân Quấn coi là lãnh tụ, đồng thời nhất trí để cử hắn đảm nhiệm minh chủ một chức. Tân Quấn lấy minh chủ thân phận, trên thực tế đã khống chế ít nhất 50 vạn tên khăn vàng quân. Bởi vì phía trước từng cùng Tịnh Châu quân đạt tới qua một hạng nhân khẩu giao dịch thỏa thuận, Tấm Quân có thể từ Chu Đinh nơi đó thu được số lượng cực kỳ khả quan binh khí trang bị. Tất cả những thứ này để Tấm Quân thống lĩnh khăn vàng quân thế lực được đến kinh người tăng lên cùng lớn mạnh. Tại quá khứ 3 tháng kịch chiến bên trong, bọn họ bằng vào từ Tịnh Châu quân đội nơi đó đổi lấy hoàn mỹ binh khí, lại thêm chính mình bắt được đến các loại quân giới, thành công thành lập nên một chi lực lượng quân sự. Tấm Quân tham khảo năm đó Lý Uyên khởi nghĩa lúc thiết lập 3 đại quân doanh kinh nghiệm, đồng thời đem vận dụng đến thực tế tác chiến bên trong đi. Hắn đem bộ đội chia làm 3 cái bộ phận, doanh trại quân đội, phủ binh doanh cùng với lưu dân doanh. Trong đó doanh trại quân đội bên trong khăn vàng quân đều là thân kinh bách chiến lại dũng mãnh nhất thiện chiến thanh niên trai tráng, trang bị từ tấm quân đích thân điều phối cấp cho xuống vũ khí trang bị, có thể nói là toàn bộ trong đội ngũ hoạch tâm tinh anh, mà phụ binh doanh thì cùng loại với Tịnh Châu trong quân đồn điền binh sĩ, bình thường không có chiến tranh thời điểm chủ yếu gánh chịu hậu cần bảo đảm nhiệm vụ. Vận chuyển các loại vật liệu quân nhu, nhưng một khi gặp phải chiến đấu bộc phát, bọn họ liền cấp tốc chuyển biến thân phận, xung làm lên doanh trại quân đội quân chủ lực pháo hơi nhân vật, cùng quân Hán mở rộng tàn khốc chém giết, để đổi lấy thời gian cùng không gian cho bộ đội chủ lực thở dốc điều chỉnh. Đến mức sau cùng lưu dân doanh thì hoàn toàn là một đám đến từ Thành Châu địa khu chạy trốn tứ phía khăn vàng quân tàn binh bại tướng tạo thành tạp bại quân, bọn họ vẹn vẹn chỉ là xem như một loại giá rẻ nhân lực tài nguyên tồn tại ở trên chiến trường, đưa đến chỉ hoãn địch nhân bước chân hoặc là bổ khuyết chiến tuyến chống chỗ chờ tác dụng mà thôi. Chính là bởi vì có như thế nhiều lưu dân gia nhập vào, dẫn đến lưu thực xuất lĩnh quan quân một mực không cách nào đổi kịp tấm quân cùng với bộ hạ bộ pháp. Nếu như lưu thực đối với mấy cái này lưu dân bỏ mặc, như vậy bọn họ rất khả năng trong nháy mắt lại lắc mình biến hóa trở thành một vòng mới trong cướp, tiếp tục tàn phá bừa bãi xung quanh quận huyện. Cho đến ngày nay, vô luận là Ký Châu, Thanh Châu vẫn là Từ Châu, Duyện Châu thậm chí Dự Châu các vùng đều đã từng chịu đựng nghiêm trọng chiến loạn tàn phá, thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, rách nát không chịu nổi. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn cùng thiên tai, dân chúng sớm đã cạn lương thực nhiều ngày, sinh hoạt khổ không thể tả. Ở trên vùng đất này, chỉ có những cái kia thế gia hảo cường nắm trong tay đại lượng lương thực tài nguyên, bọn họ ở tại kiên cố trang viên ổ bảo bên trong, trải qua tương đối giàu có thời gian. Ngoài ra, một chút trong huyện thành cũng vậy còn có chút ít lương thực dư. Kết quả là, đám này đến từ Thanh Châu khăn vàng quân liền đem mục tiêu công kích khóa chặt tại những này thế gia đại tộc trang viên ổ bảo bên trên. Chương 993, thế cục chuyển biến, hạ, chương 993, thế cục chuyển biến, hạ. Mỗi khi một cái thế gia đại tộc trang viên ổ bảo bị công hãm lúc, trên triều đình chắc chắn sẽ có như vậy mấy vị xuất từ thế gia đại tộc quan viên đứng ra vạch tội lưu thực. Thậm chí liền hoàng đế bệ hạ đều sẽ hạ chỉ chất vấn hắn vì sao chưa thể hữu hiệu trấn áp phản loạn, bảo vệ địa phương an bình. Kể từ đó, lưu thực lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện, hắn thân mang trọng trách, nhất định phải toàn lực vây quét Thanh Châu khăn vàng quân, một phương diện khác, hắn lại phải gánh vác lên bảo vệ Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu cùng Duyện Châu các vùng thế gia đại tộc an toàn trách nhiệm. Dù sao những gia tộc này thế lực khổng lồ, lưu thực đắc tội không nổi. Đối mặt loại này cục diện, lưu thực thực sự là có lòng không đủ lực, cho dù hắn có ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng khó mà chiếu cố. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Châu khăn vàng quân như cá giết sang sông khắp nơi tàn phá bừa bãi, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận. Đối với tấm quân cái này đối thủ khó dây dưa, lưu thực đồng dạng thúc thủ vô sách. Vào giờ phút này trung nguyên địa khu nhất là Hà Bắc khu vực, quả thực chính là một bước sống sờ sờ cuối nhà Minh loạn thế đồ quyền, khắp nơi đều có Thanh Châu khăn vàng quân tán loạn vết tích, toàn bộ trật tự xã hội hỗn loạn không chịu nổi. Mà triều đình phương diện thì bởi vì cần điều số lớn binh lực đi chống cự đến từ Lương Châu cùng Tịnh Châu uy hiếp, căn bản bất lực tập trung ưu thế binh lực đối với mấy cái này Thanh Châu khăn vàng quân thực hiện đại quy mô vây quét hành động. Trái lại tấm quân xuất lĩnh khăn vàng quân bộ đội, thông qua lần lượt thành công phá vây cùng chiến đấu kịch liệt, thực lực ngay tại cấp tốc tăng cường. Tấm quân dưới trướng doanh trại quân đội tinh nhuệ trải qua thời gian dài ma luyện cùng chiến đấu tẩy lễ về sau, thực lực được đến tăng lên cực lớn, có thể cùng những cái kia thế gia hảo cường dưới trướng nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ tá điển bộ khúc chống lại, đồng thời có thể cùng đánh đến khó hòa giải, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng đối mặt lưu thực chỉ huy bên dưới chi kia hai vạn quân Hán Bắc quân tinh nhuệ lúc, bọn họ vẫn còn không còn sức đánh trả, chỉ có gắn motor vào đít mà chạy. Nếu không, lấy tấm quân bản lĩnh, như thế nào bị lưu thực đuổi đến chạy trối chết đâu? Bởi vì tấm quân xuất lĩnh Thanh Châu khăn vàng quân giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, cấp tốc lan tràn đến Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu cùng với Duyện Châu các vùng, cho bản xứ mang đến tai nạn trước đó chưa từng có. Mấy chục vạn bụng đói kêu vang khăn vàng quân giống như sói đói đồng dạng, chỗ đến đều là thụ trọng thương, tài vật bị cướp sạch trống không, phòng ốc bị hủy tại một khi. Tấm quân đối với cái này thúc thủ vô sách, dù sao binh sĩ thủ hạ của hắn bọn họ đều đói đến ngực dán đến lưng, nơi nào còn có tâm tư nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cứ như vậy, dẫn đến hiện tại toàn bộ Hà Bắc địa khu cùng Trung Nguyên đại địa khắp nơi đều là trôi dạt khắp nơi người. Tất cả những thứ này còn không thể rời đi Lý Uyên cống hiến. Lý Uyên từng phái ra hơn 20 vạn đại quân đi về phía đông tìm kiếm thức ăn tiếp tế, trên đường đi siêu cao thuế nặng, đem Ký Châu cùng Duyện Châu đại bộ phận lương thảo cán quét trống không. Trước mắt tấm quân quân đội lại theo sát phía sau điên cuồng cướp đoạt, tiến một bước tăng lên hai địa phương nạn đói trình độ, khiến càng nhiều bách tính bị ép rời nhà trở thành nạn dân. Mà những này không chỗ nào có thể đi lưu dân, thì là tấm quân cùng với bộ đội cung cấp liên tục không ngừng nguồn mộ lính hỗ trợ, để bọn họ có thể tiếp tục lưu động tác chiến. Bằng vào dưới chúng 7-8 vạn tên thân kinh bách chiến doanh trại quân đội quân tốt xem như hạch tâm lực lượng, tấm quân như cá gặp nước khống chế thế cục, đồng thời dễ như trở bàn tay kích động lên mấy chục vạn không nhà để về, trôi dạt khắp nơi bách tính theo hắn cùng nhau công thành chiếm đất. Tại chức nghiệp cuộc đời huy hoàng nhất sán lạn thời điểm, tấm quân thành công công hãm Thanh Châu trị chỗ gặp truy thành. Tràng thắng lợi này để hắn thu hoạch tương đối khá, không những được đến trồng chất lương thảo như núi cùng đủ loại kiểu dáng hoàn mỹ tiên tiến vũ khí trang bị các loại vật tư tài phú, càng quan trọng hơn là lần này đại thắng cực đại tăng lên bản thân hắn cùng với quân đội hy vọng cùng sĩ khí. Vào giờ phút này tấm quân đã trở thành Hán triều chính phủ trong lòng vung đi không được to lớn thai hoàng ẩm, thậm chí so Lý Uyên càng thêm khó giải quyết khó dây dưa phải nhiều. Dù sao tấm quân tạo thành lực phá hoại có thể nói kinh người đến cực điểm, làm cho toàn bộ Đại Hán gần như khó có thể chịu đựng nặng nề như vậy đả kích. Đại Hán hiện nay còn tại quan trung trên chiến trường thôn làng chống gần 10 vạn nhân mã. Quan trung chi địa trải qua mấy năm liên tục chiến loạn tàn phá về sau sớm đã thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi. Như vậy cằn cỗi hoang vu chỗ căn bản liền không có đầy đủ tài nguyên đến nuôi sống cái này chi khổng lồ số lượng quân đội. Bởi vậy, những này đóng quân tại quan trung tiền tuyến 10 vạn đại quân cần thiết quân lương đồ quân nhu hết thệ quân nhu tiếp tế đều là cần dựa vào từ giàu có phồn vinh trung nguyên hoặc kinh tương địa khu liên tục không ngừng phân phối cung ứng tới mới được. Nhưng không như mong muốn, Hiện nay Trung Nguyên địa khu bởi vì bị Lý Uyên cùng Tâm Quấn liên tiếp không ngừng tùy ý trà đạp phía sau đã hoàn toàn thay đổi, nguyên khí đại thương, rốt cuộc bất lực gánh chịu hướng Lạc Dương chuyển vận lương thực đồng thời vận chuyển đến quan trung tiền tuyến cung cấp 10 vạn đại quân trách nhiệm. Trước mắt trong thành Lạc Dương tất cả tồn lương thực đều chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại Dương Châu cùng Kinh Châu hai địa phương cung cấp hỗ trợ bảo đảm. Nhưng to như vậy cái Kinh Châu cũng vậy chỉ có Bắc Bộ khu vực vẫn còn tính hoàn chỉnh không tổn hao gì mà thôi, đến mức Nam Bộ thì bởi vì man tộc phản loạn đến nay còn chưa khôi phục bình thường nông nghiệp sinh sản hoạt động. Đại Hán mỗi tháng cần từ Kinh Bắc phân phối 10 vạn thạch lương thực, từ Dương Châu triệu tập 15 vạn thạch lương thực vận chuyển hướng Lạc Dương. Khổng lồ như thế số lượng đối Kinh Bắc dân chúng mà nói không thể nghi ngờ là nặng nề gánh vác. Mà Kinh Châu cùng Dương Châu không chỉ muốn thỏa mãn Lạc Dương nhu cầu, còn muốn phân ra một bộ phận lương thảo đến chi viện lương thực chỉ huy bên dưới cái kia trùng trùng điệp điệp 20 vạn đại quân. Không chút nào khoa trương nói, lập tức toàn bộ Đại Hán Giang Sơn xã tắc gần như hoàn toàn dựa vào Kinh Châu cùng Dương Châu hai địa phương đến duy trì vận chuyển. Trái lại Ích Châu bên kia nhà, thì bởi vì địa thế hiểm trở giao thông không tiện rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, Đại Hán căn bản không có ý định đánh chỗ ấy chủ ý đi trưng thu quân lương. Húng chi lúc này Ích Châu cảnh nội đồng dạng bạo phát khăn vàng lên khởi nghĩa sự kiện, vừa vặn đi lập tức mặc cho không lâu Ích Châu Mục Lưu Yên thậm chí bị vây ở Hán Trung khu vực, tạm thời không có cách nào thuận lợi tiến vào đất tục. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện nay Đại Hán đại địa quả thực chính là một mảnh chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng. Hơi có kiến thức người đều có thể nhìn rõ ra trước mắt thế cục đã đến vạn phần trong lúc nguy cấp. Lại nhìn Trung Nguyên địa khu cùng với Hà Bắc các vùng A, đến trăm vạn mà tính các nạn dân khắp nơi phiêu bạt không có chỗ ở cố định, lại nhìn một cái Kinh Châu cùng Dương Châu bên này bách tính chính chịu đủ siêu cao thuế nặng tra tấn khổ không thể tả. Còn có cái kia U Châu chi địa, mặc dù trải qua chiến loạn phía sau gấp đón đỡ khôi phục phát triển, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp được đến từ Tịnh Châu phương diện ngấp nghé uy hiếp. Mặt khác quan trung chờ chỗ cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi rách nát không chịu nổi, 10 vạn lương châu phản quân đem Trần Thương thành bao bọc vây quanh giết đến khó phân thắng bại. Nói tóm lại, hiện nay Đại Hán triều đình chân chính có khả năng khống chế được khu vực phạm vi ngay tại từ từ nhỏ dần. Toàn bộ triều đình rơi vào cháy bỏng bên trong, mọi người đều thúc thủ vô sách, khổ không có chiến lược tốt khả thi. Bởi vì trước mắt thế cục kịch liệt chuyển biến xấu, cả triều văn võ đã không dành bận tâm tranh quyền đoạt thế sự tình. Càng sát thực nói, đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Thiên tử Lưu Hành Minh Bạch như nghĩ vững chắc mảnh này phá thành mảnh nhỏ giang sơn sa tắc, nhất định phải thắng được thế gia đại tộc toàn lực ủng hộ. Kết quả là, hắn dứt khoát kiên quyết chuyển xuống đại lượng quyền lực cho thế gia đại tộc, dùng cái này xem như điều kiện trao đổi, kỳ vọng có thể đổi lấy bọn họ đối Đại Hán hết sức giúp đỡ. Hiện nay trên triều đình, đại tướng quân một chức chỉ còn trên danh nghĩa, vẻn vẹn cố tượng trưng ý nghĩa, mà những cái kia đã từng không ai bị nổi thập thường thị bọn họ, thì giống như chim sợ cảnh con cuộn mình ở sau lưng Lưu Hành, không dám tiếp tục tùy tiện ngang ngược càng rỡ, diều võ dương ai. Lưu Hành cũng bởi vì thực lực bản thân có hạn, không thể không dựa vào thế gia đại tộc lực lượng, cho nên đối tại thế gia đại tộc đưa ra đủ loại yêu cầu, đều từng cái đáp ứng, thậm chí biểu hiện ra một bộ thẳng thắn răng rớp. Không nói khoa trương chút nào, thế gia đại tộc đã nên đón trong lịch sử trước nay chưa từng có thời kỳ cường thịnh, chúng chính doanh triều. Trước mắt, Đại Hán đế quốc hơn 9 thành quân chính đại quyền rơi hết tại thế gia đại tộc chi thủ, điểm này chỉ từ Quan Đông địa khu cái kia nhiều đến hơn 200.000 người thế gia hào cường liên quân liền có thể thấy được một chút. Cái này nhánh quân đội khổng lồ không thể nghi ngờ chính là từ thế gia đại tộc một tay điều khiển. Cái này hơn 20 vạn liên quân nếu là có thể được đến mấy năm thời gian tỉ mỉ rèn luyện cùng mài giũa, tất nhiên sẽ thoát thai hoàn cốt, bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành uy chấn thiên hạ tinh nhuệ chi sư. Bởi vậy, Lý Uyên trong lòng sầu lo cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có thật sâu khắc nguyên nhân vị trí. Dù sao, Tịnh Châu quân chính tại khỏe mạnh trưởng thành, cùng lúc đó, Đại Hán phương diện cũng là như vậy, thậm chí phát triển tốc độ càng nhanh tại Tịnh Châu quân. Vẹn vẹn mấy năm ở giữa, bọn họ liền thành công tụ hợp nổi khổng lồ như vậy số lượng quân đội. Cứ việc hiện nay đến xem, chi đội ngũ này có lẽ còn chưa thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng lại có ai dám khẳng định, tiếp qua mấy năm về sau, những binh lính này sẽ không trải qua chiến hỏa tẩy lễ, lột sắc thành khiến người e ngại đội mạnh. Chân chính khiến Lý Uyên lo lắng, kỳ thật có khác việc. Đương kim Lạc Dương triều đình bởi vì bị thế gia đại tộc cầm giữ chính quyền, đã hiện ra một phái mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực thế. Không những như vậy, triều đình cũng bắt đầu toàn lực ứng phó tập trung tinh lực đi mưu đồ những cái kia liên quan đến quốc kế dân sinh trọng đại công việc. Đối mặt dạng này thế cục biến hóa, Lý Uyên không khỏi cảm giác sâu sắc lo nghĩ bất an. Nguyên lai, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thời đại kia tứ thế tam công ẩn chứa lực ảnh hưởng cực lớn cùng với phía sau ẩn tàng thâm ý. Từ khi Tư Không Viên quý chấp trưởng đại quyền đến nay, bằng vào thủ hạ đông đảo môn sinh cố lại trải rộng cả nước các nơi có lợi điều kiện, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hoàn thành đối với chính mình sở thuộc thế gia nội bộ tài nguyên toàn diện chỉnh hợp công tác, đồng thời căn cứ từng cái gia tộc thực tế nắm giữ phạm vi thế lực lớn nhỏ, hợp lý cân đối phân chia tốt trên triều đình từng cái trọng yếu chức quan quyền sở hữu. Kể từ đó, tại cái này tràng quyền lực thay đổi phong ba bên trong, đến từ Hà Bắc cùng với Trung Nguyên địa khu các đại thế gia vọng tộc triệt để lũng đoạn đồng thời một mực nắm giữ trong triều tất cả quân chính chức vị quan trọng. Làm những này đến từ Hà Bắc cùng Trung Nguyên quan viên nắm giữ chính quyền về sau, bọn họ người đối diện xã Hà Bắc cùng với Trung Nguyên địa khu thế cục biểu hiện ra dị thường quan tâm, đồng thời toàn lực ứng phó ủng hộ Lư Thực tại Thanh Châu chiến sự. Bọn họ liên tục không ngừng từ Kinh Châu, Dương Châu các vùng triệu tập lương thảo tiền tài, lấy bổ khuyết quân đội to lớn thâm hụt lỗ hổng. Có thể nói, lần này quyền lực thay đổi làm cho Kinh Châu cùng Dương Châu trở thành lớn nhất người bị hại. Dù sao, tại cái này tràng quyền lực biến động bên trong, Kinh Châu cùng Dương Châu không những chưa thể thu hoạch được bất luận cái gì tính thực chất quyền lực tăng lên, ngược lại bị cưỡng ép yêu cầu bỏ vốn xuất lực, đi chi viện triều đình đối ngoại chinh chiến. Chương 994, thế cục chuyển biến, xong, chương 994, thế cục chuyển biến, xong. Trường hợp này đưa tới Kinh Châu cùng Dương Châu bản xứ thế gia đại tộc bọn họ mãnh liệt bất mãn, nhưng bởi vì tự thân thiếu hụt đủ thực lực chống lại, bọn họ cũng chỉ có thể không thể làm gì. Tại thời đại kia dưới bối cảnh, Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu chỗ có đủ thực lực tổng hợp so với những nơi khác mà nói, có ưu thế áp đảo địa vị. Triều đình trọng yếu chức quan thường thường đều là từ bản địa con em thế gia chiếm cứ, mỗi cái chức vị đều có tương ứng tập đoàn lợi ích cầm giữ. Bởi vậy, Hà Bắc cùng Trung Nguyên thế gia đại tộc căn bản không dành bận tâm khu vực khác phát triển nhu cầu, càng không khả năng đem nguyên bản thuộc về mình quyền lực số định mức chắp tay nhường cho nơi khác thế gia. Chính là từ tại thế gia đại tộc lũng đoạn chính trị tài nguyên, mới khiến Đại Hán Vương triều quốc gia lực lượng dần dần hướng giải đất trung tâm tụ lại. Cục diện này xuất hiện, không thể nghi ngờ trở thành Lý Uyên thay đổi an bài chiến lược yếu tố mấu chốt một trong. Hắn không cách nào dự đoán tương lai thế cục hướng đi sẽ hay không giống lịch sử ghi chép như thế diễn biến thành các lộ chư hầu cắt cứ một phương cục diện hỗn loạn, nhưng thực tế dưới mắt lại khiến cho hắn không thể không một lần nữa dò xét trước mắt tình thế. Lý Uyên không dám đánh cược, bởi vậy quyết định áp dụng hai tầng sách lược đến ứng đối trước mắt thế cục. Đối mặt Đại Hán phương diện càng ngày càng tăng quân sự áp lực, nhất định phải cấp tốc hành động mở rộng quân đội quy mô. Dù sao, Lương Châu phản quân đã như nỏ mạnh hết đà, khó mà bền bỉ chống cự. Từ trung bình năm đầu lên, Lương Châu phản quân cầm vũ khí nổi dậy, đến nay đã có 5 cái năm tháng. Trong đó, bọn họ thường xuyên thay đổi lãnh tụ, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể thay đổi khuôn cục. Bây giờ, Hoàng phủ Tung dẫn đầu đại quân đem Lương Châu phản quân vây khốn tại Trần Thương dưới thành, khiến cho rơi vào tuyệt cảnh. Lương Châu quân lương có cung ứng sắp hao hết, không cách nào lại duy trì thời gian dài chiến đấu. Ngoài ra, bởi vì ngày đêm càng không ngừng tiến đánh thành trì, Lương Châu binh sĩ thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút. Theo Lý Uyên từ Lương Châu thu hoạch tình báo biểu thị, hiện nay Lương Châu trong quân bộ đa số thủ lĩnh cùng tướng lĩnh đều không nguyện tái chiến. Lương Châu địa khu trải qua 5 năm thiên tai nhân họa, nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, rất nhiều nơi thay đổi đến hoang vu. Cái này lại cho Lương Châu quân mang đến một cơ hội. Đại lượng để đó không dùng thổ địa có thể cung cấp khai hoang canh tác. Kết quả là, Lương Châu trong quân Hàn Thoại mới quật khởi mã đằng mấy cái thế lực nhộn nhịp chiếm đoạt quân huyện, ở hậu phương liền dân nuôi tầm sự tình, một bên tác chiến một bên đồn điền. Kể từ đó, đã có thể giải quyết quân lương vấn đề, lại có thể giảm bớt chiến sự tiền tuyến đối bách tính sinh hoạt ảnh hưởng. Lương Châu quân sở dĩ còn tại đau khổ chống đỡ lấy chiến đấu, hắn mục đích rõ ràng. Tính toán thông qua cùng triều đình thương lượng đến thu hoạch tự trị quyền lực, đồng thời thực hiện từ Lương Châu người tự mình quản lý Lương Châu địa khu nguyện vọng. Vị kia thống suất 10 vạn Lương Châu đại quân hợp chúng tướng quân Vương quốc, càng là 5 lần 7 lượt hướng Hoàng phủ Tung cùng triều đình đưa ra yêu cầu Lương Châu mục một chức. Hàn Toại đồng dạng không chút nào yếu thế, hắn không những mơ ước Lương Châu thứ sử vị trí, còn đối Lung Tây thái thủ vị trí cũng là nhìn chằm chằm. Mà gần đây bộc lộ tài năng Mã Đẳng, thì đem ánh mắt ngắm chuẩn Kim Thành thái thủ cái này chức vị trọng yếu. Nhưng triều đình phương diện lại duy trì độ cao cảnh giác cùng lý trí. Bọn họ biết rõ Lương Châu quân bởi vì lương thảo cung ứng cần trường, nội bộ đã xuất hiện dung chuyển bất an cục diện. Lúc này triều đình ở vào rõ ràng thượng phong địa vị, cũng không vội tại lập tức làm ra đáp lại. Bởi vậy, đối với đám này phần tử phản loạn đề ra đủ loại yêu cầu, triều đình lựa chọn quả quyết cự tuyệt. Kể từ đó, Lương Châu quân trên dưới lập tức lên cơn giận dữ, càng thêm liều mạng chống cự, thề phải cùng triều đình quyết một trận tử chiến. Bất quá, Lý Uyên trong lòng rất rõ ràng, dạng này ngoan cố chống lại chú định không cách nào kéo dài đi xuống. Chậm nhất đến sang năm, Lương Châu quân chắc chắn sụp đổ, rơi vào sụp đổ hoàn cảnh khó khăn bên trong. Bị nhốt ở Trần Thương ngoài cửa thành Lương Châu quân đội, hiện nay gặp phải lớn nhất nan đề chính là lương thực cùng tiền tài thiếu thốn. Lúc trước một đoạn thời gian bên trong, Lương Châu quân đội còn có thể dựa vào từ quan trung các vùng cướp đoạt mà đến lương thảo vật tư, lại thêm Lương Châu bản địa sản xuất một ít khẩu phần lương thực, miễn cưỡng vượt qua một hai cái năm tháng. Nhưng cho đến ngày nay, bọn họ cũng đã bị nhốt ở Trần Thương ngoài cửa thành, ngày xưa từ quan trung vơ vét được đến tồn lương thực cũng gần như hao hết. Chỉ dựa vào Lương Châu bản thổ điểm này ít ỏi sản lượng, thực khó duy trì cái này dòng dã 10 vạn nhân mã khổng lồ nhu cầu. Cho nên, Lương Châu quân lựa chọn rút quân rút lui chỉ là không sớm thì muộn sự tình mà thôi. Mà chỉ cần Lương Châu quân chân trước vừa đi, như vậy thân ở Trần Thương trong thành Hoàng Phủ Tung cùng với chỉ huy hạ 4 vạn quân Hán đội mạnh liền có thể cấp tốc thoát thân mà ra. Đến lúc đó không quản là đi vây quét Thanh Châu khăn vàng quân cũng tốt, hoặc là nên chiến Tịnh Châu khăn vàng quân cũng được, đối với cái này chi thực lực mạnh mẽ, trang bị hoàn mỹ bộ đội mà nói, đều là to lớn uy hiếp. Kể từ đó, Lý Uyên có khả năng thi triển quyền cước chiến lược chỗ trống không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng giảm bớt. Trước mắt triều đình còn có khả năng bởi vì Lương Châu chiến cuộc căng thẳng cùng Thanh Châu thế cục dung chuyển chờ duyên cớ, tạm thời đối Lý Uyên làm như không thấy, nhưng nếu hắn dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, ví dụ như tiến đánh Kỳ Châu hoặc là tiến quân quan trung loại hình cử động, triều đình kia tất nhiên sẽ không chút do dự thay đổi đầu mâu, đầu tiên bắt hắn khai đao. Nói không chừng sẽ còn đáp ứng Lương Châu phản quân mở ra điều kiện hà khắc, thậm chí không tiếc lấy từ bỏ địa phương tự trị quyền tắc là thẻ đánh bạc, điều khiển Lương Châu phản quân trước đến cùng Tịnh Châu đối kháng, hoặc là đem lưu thực từ những chiến trường khác triệu hồi, dùng để tăng cường đối Kỳ Châu địa khu lực lượng phòng thủ. Như là loại này sự tình đều là tồn tại nhất định khả năng. Cho nên hiện nay Lý Uyên, cứ việc trong tay nắm giữ đại lượng lương thảo vật tư, trên thực tế có khả năng cung cấp hướng bên ngoài phát triển phạm vi thế lực chi địa lại có chút có hạn. Nếu như cùng triều đình điều động mà đến quân đội rơi vào thời gian dài dằng co cục diện, duy trì liên tục dài đến 1-2 năm lâu, như vậy lấy Tịnh Châu thực lực trước mắt đến xem, nhất định khó mà chống đỡ được đi xuống. Dù sao nếu là thật sự cùng triều đình đại quân mở rộng một tràng kịch chiến, đến lúc đó song phương xuất ra động binh lực quy mô chắc chắn số lượng hàng trăm ngàn. Trái lại Lý Uyên bên này, thì chỉ có Tịnh Châu một phương này thổ địa làm căn cơ vị trí, ngoài ra còn bao gồm một tòa lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở Thái Hành Sơn mạch phía đông Thường Sơn quận cùng với một tòa khác mỗi năm đều sẽ bị Hồng Thủy xâm nhập Hà Đông quận mà thôi. Rõ ràng, Lý Uyên tự thân vốn liếng quá mức yếu kém. Hoàn toàn không có đầy đủ tư bản đi cùng cường đại đại hán hướng tiến hành lâu dài tiêu hao chiến. Có lẽ có người sẽ cho rằng, liền tại trước đây không lâu, Lý Uyên vừa vận thành công cướp đoạt đến Ký Châu cùng Duyện Châu hai địa phương số lớn lương thảo dự trữ. Nhưng cần minh bạch chính là, một khi đại quy mô chiến tranh chính thức bộc phát, dù cho nắm giữ lại nhiều lương thực dự trữ chỉ sợ cũng chỉ là không làm nên chuyện gì, bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nếu biết rõ mấy chục vạn nhân mã đồng thời đầu nhập chiến đấu bên trong, chỉ là các binh sĩ hàng ngày cần thiết đồ ăn thức uống chi tiêu liền đã cực kỳ to lớn, lại càng không cần phải nói chiến mã chờ xúc vật có khô cung ứng vấn đề. Khổng lồ như vậy chi tiêu tuyệt không phải nho nhỏ Tịnh Châu có khả năng thừa nhận được, đương nhiên đối với tài lực hùng hậu triều đình đến nói cũng là như vậy. Chính vì vậy, vô luận là Lý Uyên vẫn là triều đình phương diện, đều ngầm hiểu lẫn nhau tận lực tránh cho chính diện giao phong, để tránh dẫn phát toàn diện tính đại chiến. Đại Hán đang đợi giải quyết triệt để Lương Châu cùng Thanh Châu địa khu chiến loạn vấn đề, đồng thời đem toàn bộ tinh lực ném vào đến cùng Lý Uyên đối kháng bên trong. Lý Uyên cũng tại chờ Thanh Châu khăn vàng quân cùng Lương Châu quân đội có khả năng mức độ lớn nhất suy yếu Đại Hán tiềm lực chiến tranh. Thậm chí Lý Uyên còn gửi hy vọng ở Hoàng đế Lưu Hành giống như vốn là lịch sử như vậy qua sang năm băng hà, cứ như vậy, Đại Hán nội bộ tất nhiên sẽ rơi vào một tràng kịch liệt quyền lực tranh đấu, từ đó tự loạn trận cước. Tại trong lúc này, Lý Uyên thì toàn lực ứng phó diện tích đất đai tập hợp chính mình thực lực, gấp rút huấn luyện bộ đội tinh nhuệ. Song phương đều đang yên lặng quan sát, nhưng giữa hai bên tồn tại một cái mấu chốt khác biệt, Lý Uyên có đầy đủ thời gian đi chờ đợi chờ, mà Đại Hán lại không cách nào tiếp nhận loại này thời gian dài trì hoãn. Bởi vì Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu đã rơi vào hỗn loạn, đây đối với Đại Hán đến nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Cuộc động loạn này nghiêm trọng đánh sâu vào Đại Hán đối Hà Bắc cùng Trung Nguyên địa khu thống trị địa vị, nếu như không phải Đường Kim Thiên Tử Lưu Hành biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, quả quyết chuyển xuống bộ phận quyền lực cho Hà Bắc, Trung Nguyên thế gia đại tộc, sợ rằng những này thế gia đã sớm nhộn nhịp nâng nhà đầu hàng địch. Bởi vì được đến thế gia đại tộc toàn lực ủng hộ, Hà Bắc cùng Trung Nguyên hiện nay vẫn cứ phục tùng Đại Hán triều đình mệnh lệnh, còn chưa phát sinh đại quy mô phản bội chạy trốn sự kiện. Không những như vậy, những cái kia nắm giữ thực quyền thế gia đại tộc bọn họ càng là tận hết sức lực cho Đại Hán các loại viện trợ, ví dụ như là Lư Thực xuất lĩnh 20 vạn vây quét đại quân liên tục không ngừng chuyển vận lương thảo cùng vũ khí trang bị. Nếu không, vẹn vẹn dựa vào Kinh Châu cùng Dương Châu hai cái địa phương lực lượng, kia tuyệt đối không cách nào chống lên khổng lồ như thế lại hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Mà còn, cho dù là có những thứ này thế gia đại tộc hỗ trợ, nhưng theo thời gian trôi qua, loại này hỗ trợ cũng sẽ dần dần hao hết bọn họ tự thân tiềm lực. Thanh Châu địa khu khăn vàng quân một mực chưa thể bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ, ngược lại chạy trốn tứ phía đồng thời tùy ý làm phá hư hoạt động. Cứ như vậy, không chỉ có thể cho nằm ở Hà Bắc cùng Trung Nguyên các nơi thế gia đại tộc mang đến trầm trọng đả kích, đồng thời đối với Lý Uyên đến nói cũng là hắn kỳ vọng nhìn thấy kết quả. Vào giờ phút này Lý Uyên liền phảng phất lấy được cuối nhà Minh Thanh sơ thời kỳ mãn thanh chính quyền kịch bản đồng dạng. Hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt Đại Hán nội bộ từng cái thế lực ở giữa chém giết lẫn nhau, tranh đấu không ngớt là được, sau đó lặng lẽ đợi thời cơ chín muồi. Đợi đến Đại Hán rốt cuộc bất lực chống đỡ tiếp thời điểm, chính là Lý Uyên dẫn đầu đại quân đại quy mô xuất quan thời điểm. Có thể nói, thế cục bây giờ hoàn toàn đối Lý Uyên có lợi, bởi vì thời gian đứng ở hắn bên này. Thịnh Châu, Thần Dương thành bên trong. Từ khi Lý Uyên quyết định muốn dùng Vũ Châu quân đội xem như đối tượng huấn luyện về sau, cái này trọng yếu chỉ lệnh tựa như gió táp mưa rào cấp tốc truyền khắp toàn bộ quân đội hệ thống bên trong. Từ khi trong tháng 5 trở lại Tịnh Châu chư vị các tướng lĩnh, tại tiếp vào đại tướng quân ra lệnh về sau, mỗi một người đều có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Từ khi những tướng lãnh này tại vào tháng 5 khải hoàn mà về sau, trong tay bọn họ binh quyền liền đã bị thu lấy trống không. Sau đó trong mấy ngày này, bọn họ hoặc là liền tại Tấn Dương thành quân doanh bên trong vùi đầu khổ luyện binh sĩ, hoặc chính là tiến về đại tướng quân phủ đệ bên trong Vũ Anh điện đứng gác trực ban. Đối mặt tình hình như vậy, các tướng lĩnh bọn họ có thể nói toàn thân tràn đầy nhiệt tình nhưng lại cù nải thi trên chỗ. Hiện tại nghe đại tướng quân tính toán phái đóng quân tiến đánh Vũ Châu đại quận cùng thượng các quận, đồng thời mượn cơ hội này rèn luyện tinh nhuệ chi sư lúc, đông đảo tướng lĩnh nộn nhịp trình lên tấu chương thỉnh cầu tham chiến.